Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 18 tháng Giêng năm 2012. Chúng ta đang ở tuần lễ cuối cùng của năm cũ và sắp bước sang năm mới. Và tình hình thế giới trên cái chiều hướng sắp xếp lại một trật tự thế giới mới cũng còn đang ì ạch, là bởi vì cái lực chủ động cho sự thành hình một trật tự thế giới mới từ nước Mỹ đang phụ thuộc vào cái sự phục hồi sức khỏe của nước Mỹ. Và sức khỏe của nước Mỹ, kinh tế thì chưa phục hồi hẳn, mà chính trị thì đang mùa bầu cử, cho nên các cái phương trời khác trên thế giới cũng còn đang xếp sắp cho trong vòng cẩn thận, chưa có gì mà tiến nhanh được. Nhưng mà đặc biệt là nước Mỹ, ngay ngày hôm nay có một sự việc mới xảy ra là trên cái việc vấn đề tự do thông tin. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thông báo việc là có nhiều trang web phản đối cái dự luật chống đánh cắp bản quyền ở trên Internet của nước Mỹ. Nước Mỹ đang ở Quốc hội Mỹ đang thảo luận cái đạo luật để chống lại việc ăn cắp bản quyền do các công ty điện ảnh Hollywood và các công ty nhạc Mỹ vận động. Nhưng mà có thể là vì cái việc mà dưới cái danh nghĩa này mà ảnh hưởng đến cái tự do thông tin, cho nên các cái trang web lớn của thế giới blackout một ngày, để có các trang thì blackout một ngày, có trang web blackout một giờ. Riêng cái trang Wikipedia thì blackout tới 24 giờ. Suốt ngày hôm qua tôi truy tập tin tức ở trên đó bị trở ngại. Và cái cuộc vận động này đang diễn ra tại Quốc hội Mỹ. Dự luật này gọi là chống đánh cắp bản quyền trên mạng, có tên là SOPA, đang được đưa ra Hạ viện, và luật PIPA đang được Thượng viện xem xét. Các công ty công nghệ thông tin như Google và các nhà khổng lồ Internet khác như là Yahoo và Twitter thì nói rằng dự luật này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghệ thông tin và xâm phạm quyền tự do ngôn luận nếu được thông qua. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc thừa nhận tình trạng các trang web ở nước ngoài đánh cắp bản quyền trên mạng là một vấn đề nghiêm trọng và cần phải có luật thích ứng để được quản lý, nhất là anh Tàu với anh Việt Nam Cộng sản là vua ăn cắp. Tuy nhiên, tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói rằng họ sẽ không ủng hộ dự luật nào làm giảm đi quyền tự do bày tỏ ý kiến, tăng cao rủi ro an ninh mạng hoặc gây cản trở tính năng nổ và sáng tạo của mạng Internet toàn cầu. Đấy là cái lập trường của Tòa Bạch Ốc. Và cũng một cái phong trào quần chúng nữa ở nước Mỹ đang là gây sôi nổi là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Những người biểu tình chiếm đóng tụ tập quanh Quốc hội Mỹ, chúng ta biết là trong mấy tháng vừa qua, khởi đi từ cái chiếm đóng Wall Street, rồi chiếm đóng những cái thành phố lớn để bày tỏ thái độ của giới dân nghèo Mỹ chống lại bọn tư bản tham lam. Như chúng ta đã biết trong cuốn sách của The End of History của Fukuyama đã cho biết rằng thì cái phương thức tư bản chủ nghĩa về kinh tế coi như là đến cái mức toàn hảo, với điều kiện là giới tư bản phải hạn chế lòng tham của mình. Khi mà phát triển lên cao thì phát triển trong cái vòng an ninh, chứ không thể là vì lòng tham quá lố mà làm cho mất an ninh đi, để đến khi hạ cánh thì hạ cánh không an toàn. Và nước Mỹ đã bị hạ cánh hai lần không an toàn trong vòng hai thập niên vừa qua. Và lần vừa rồi là khủng hoảng nặng gần mà người ta coi như là không kém gì khủng hoảng năm 1929-30, mà đến nỗi bọn cộng sản sống sót nó hô hào lên với nhau rằng thì là tư bản dễ chết đến nơi rồi. Và đây là phản ứng của dân chúng Mỹ chống lại bọn tư bản tham lam đã gây ra khủng hoảng mà làm suy yếu nước Mỹ cho đến hôm nay vẫn chưa gượng lại được, mà nó vẫn còn chưa hạn chế lòng tham. Qua cái Đảng Cộng Hòa chống lại những cái chương trình hướng về xã hội hóa của Đảng Dân Chủ Mỹ. Và đây cuộc biểu tình này có hàng trăm người bao quanh Điện Capitol, tức là Quốc hội Mỹ đó, để chiếm đóng Quốc hội. Những người biểu tình chịu đựng thời tiết lạnh ẩm thấp để tụ tập bên ngoài rào cản trước mặt Điện Capitol và hô khẩu hiệu trong mặt kép: chúng tôi là 99%. Trong cái diễn văn gần đây, ông Tổng thống Obama cũng có nói rằng thử là Đảng Dân Chủ, cái chương kế hoạch phục hồi kinh tế của Đảng Dân Chủ nhắm vào 99%, cho nên bị một cái 1% của tư bản nhà giàu nó chống đối lại. Và bây giờ những người biểu tình này hô khẩu hiệu 99%, tức là xác nhận cái sự coi như là gián tiếp ủng hộ Đảng Dân Chủ. Đông đảo cảnh sát ngăn chặn không cho người biểu tình tiến đến các bậc thềm của Điện Capitol, và cảnh sát bắt giữ ít nhất một người biểu tình. Những người tổ chức chiếm đóng Quốc hội, thứ ba nói, họ đến, trong mặt kép đây là lời của họ nhé, đến để cho số 1% ở Quốc hội thấy dân chủ là như thế nào. Không giống những việc chiếm đóng trong thời gian qua tại Washington, những người biểu tình dường như sẵn sàng đối đầu với cảnh sát và la lớn khẩu hiệu trong mặt kép: hãy làm cách mạng. Cuộc biểu tình được hoạch định cho trùng hợp với ngày đầu tiên các dân biểu trở lại làm việc sau những ngày nghỉ mùa đông. Tôi thấy hình ảnh có một cái khẩu hiệu là chủ nghĩa tư bản đang bị khủng hoảng, thì đúng như thế thật, đã vi phạm cái lời cảnh báo của học giả Fukuyama: tư bản tham lam quá độ thì hạ cánh không an toàn, đến cái lúc mà suy thoái thì nó sinh ra khủng hoảng. Và quay trở lại cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa để chọn ứng cử viên, thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết rằng ông Mitt Romney coi như vẫn dẫn đầu, và các đối thủ khác thì cố tìm moi móc bới lông tìm vết để cản trở cái bước tiến của ông Mitt Romney, nhưng mà có vẻ như ông vẫn thắng. Và các cái ứng cử khác không kiếm được cái gì thì bới móc cái hồ sơ kinh doanh và chính trị của ứng cử viên Mitt Romney đem ra để công kích. Ông Romney đã gặp phải thách thức trước tấn công của các đối thủ vào tối thứ Hai, 16 tháng Giêng. Ông phải biện hộ cho hồ sơ kinh doanh của mình tại công ty góp vốn tư nhân có tên là Bain Capital trước đợt tấn công gặm kìm của ông Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện và thống đốc bang Texas Rick Perry. Hai cái ông này là thuộc cái phong trào gọi là Tea Party, gọi là cực kỳ bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Và sau khi ông Obama thắng bầu cử năm 2008, thì Đảng Cộng Hòa phản ứng lại và là gây cái phong trào Tea Party, tức là đám thanh niên trẻ cực kỳ bảo thủ tụ tập lại và nỗ lực vận động cho cái bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010, và đã thắng lại được Hạ viện. Và họ dùng cái Hạ viện thắng đó, họ làm khó Đảng Dân Chủ trong vấn đề ngân sách cũng như trong vấn đề những kế hoạch phục hồi kinh tế. Và bây giờ là đến phản ứng của phía cực tả Mỹ nhân danh 99% chống lại. Và ông Mitt Romney sở dĩ mà ông được nhiều phiếu là vì Đảng Cộng Hòa họ biết là nếu mà cực kỳ bảo thủ thì sẽ không thắng được cuộc bầu cử sắp tới. Như tôi đã phân tích nhiều lần, nước Mỹ này thành phần cử tri 30% về phía tả là Đảng Dân Chủ, 30% phía hữu là Đảng Cộng Hòa, và khúc giữa vô đảng phái và trung lập là 40%. Đảng nào tranh thủ được nhiều cái phần giữa đó thì đảng nó sẽ thắng. Và nếu mà đảng Cộng Hòa mà chọn ông Mitt Romney thì cái hy vọng thắng cử sẽ nó nhiều hơn, là vì ông Mitt Romney này là một người phía hữu nhưng mà đi vào phía giữa rất nhiều. Và có lẽ vì thế cho nên là có những người cùng với lập trường với ông đã rút lui và để nhường nhịn cho ông. Ngày 16 tháng Giêng, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin ông Huntsman rút khỏi cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ. Tin là ông Huntsman này, ông ấy là cựu đại sứ Mỹ ở bên Tàu. Bây giờ ông về ông tranh cử Tổng thống mà ông có ý định rút lui khỏi. Và hôm nay thì tôi được tin là ông đã nhường cho ông Romney rồi. Và đặc biệt ấy, là ông Romney và ông Huntsman cùng xuất thân từ tiểu bang Utah, là cái tiểu bang do cái đạo Mormon làm chủ tình thế. Và hai ông cùng xuất thân cùng một đạo Mormon nhường nhịn nhau và dồn phiếu cho nhau thì có thể cái khả năng thắng của ông Mitt Romney sẽ lớn hơn. Một người phát ngôn viên của ban vận động nói rằng ông Huntsman không muốn cản đường ông Romney, một người cùng theo đạo Mormon và được xem là thuộc phe bảo thủ ôn hòa. Đó là như tôi đã nói đó, bảo thủ ôn hòa nó đi về phía giữa nhiều hơn là cái đám Tea Party. Ông Romney đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua để thách thức đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi mà nước Mỹ đang suy yếu về vấn đề bầu cử cũng như là về phục hồi kinh tế thì Tổng thống Obama vẫn xúc tiến cái kế hoạch của mình là giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Trung Đông và quay trở về Á Châu một cách quyết liệt hơn. Và bản tin này sở dĩ tôi đem vào bản tổng hợp là bởi vì nó chứng tỏ rằng thì cái vai trò của cái ông này ở Trung Đông giúp Mỹ rất nhiều trong cái việc sắp xếp tình hình Trung Đông và Bắc Phi vừa rồi mà chúng ta không để ý. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 18 tháng Giêng, Tổng thống Obama: Mỹ hợp tác chặt chẽ với Jordan về hòa đàm Trung Đông. Ông vua của Jordan sang Mỹ, và qua cái cuộc gặp gỡ này chúng ta thấy rằng thì ông ấy đóng vai trò gì trong cái việc giúp Mỹ sắp xếp lại trật tự thế giới ở Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết Washington sẽ tham vấn chặt chẽ với Jordan để thúc đẩy cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Tổng thống Obama nói: chúng tôi đã nói tới tầm quan trọng của việc duy trì sự tham vấn chặt chẽ với nhau nhằm khuyến khích Palestine và Israel quay lại bàn họp để thương thuyết với một cung cách nghiêm túc và sẵn sàng tiến tới cho hòa bình. Về phía Jordan thì đã đảm nhận vai trò lãnh đạo trong vấn đề này và chúng tôi sẽ hết sức cảm kích sự chủ đạo của họ trong vấn đề này. Bây giờ đến ông vua Jordan là ông Abdullah, ông cho biết thế này: tuy việc này vẫn còn ở trong giai đoạn đầu, chúng tôi cầu mong và hy vọng là chúng tôi có thể đưa Israel và Palestine thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Và chúng tôi đang phối hợp một cách thường xuyên với Tổng thống Obama cũng như chính phủ của ông. Bản tin tiếp tục: các cuộc họp ở Jordan có được sự ủng hộ của nhóm bộ tứ Trung Đông, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. Nhóm này hy vọng Israel và Palestine có thể đạt được một thỏa thuận trước cuối năm nay. Cái đoạn này rất quan trọng cho nên tôi lưu ý anh chị em để ý cái bàn tay giúp đỡ của ông vua Jordan. Tổng thống Obama nói rằng tình hình Trung Đông đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông hợp với quốc vương Abdullah hồi tháng 5 năm ngoái. Ông đề cập tới những chính phủ mới ở Ai Cập và Libya và tình hình bạo động ở Syria. Chúng ta thấy rằng Syria hiện bây giờ còn đang nhung nhằng với cái anh bạo quyền ở Syria, anh còn đang chống cự và anh được sự ủng hộ của cả Nga lẫn Tàu Cộng, cho nên anh còn đang nhung nhằng. Và kể nhưng mà tuần này thì tin tức nói về sự bàn tay siết chặt với Iran và những cái tên cộng sản sống sót ở Á Châu tiến hành rất mạnh. Nhưng mà trước khi nói đến cái đó thì chúng ta hãy nói đến cái một cái phụ lực khác về cái trật tự thế giới mới là khu vực Liên Âu. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết lạm phát tại khu vực Euro giảm nhiều hơn dự kiến, tức là phục hồi kinh tế ở châu Âu châu đã có nhiều tin vui. Các nước thuộc khu vực đồng Euro có mức lạm phát trong tháng 12 giảm nhiều hơn dự báo. Trước đây Eurostat, cơ quan thống kê của Liên hiệp châu Âu, dự báo lạm phát trong tháng 12 sẽ là 2,8% so với 3% của tháng 11, nhưng hôm thứ Ba, cơ quan này nói rằng lạm phát chỉ ở mức 2,7% cho 17 nước sử dụng đồng euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu muốn kéo mức lạm phát của các khu vực đồng euro xuống dưới 2%. Ngân hàng này đang giữ mức lãi suất ở mức 1%. Các bạn thấy, người ta ở cái mức đó mà người ta vẫn còn nghĩ là vẫn chưa ưng ý về cái sự hạn chế lạm phát. Trong khi đó tại Đức, tin tức cho hay niềm tin của các nhà đầu tư của nước này đang tăng, gợi ý rằng tình hình kinh tế của Đức vẫn còn mạnh và kinh tế nước này có thể ổn định trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Bây giờ đến anh Nga. Anh Nga cũng đang, tuy rằng là đã thôi cộng sản và đi vào con đường dân chủ rồi, nhưng mà tàn dư của cộng sản vẫn còn, cho nên vẫn đã trở thành chủ nghĩa du côn mà bị cả thế giới lên án. Bây giờ anh ấy phục hồi một cách vất vả, và trong tháng vừa qua chúng ta thấy là anh thất bại về vấn đề không gian rất nhiều. Bây giờ anh đang tìm cách anh đổ thừa cho Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga thử nghiệm xem có phải radar Mỹ làm hư phi thuyền thám hiểm sao hỏa. Nga nói phi thuyền thám hiểm một vệ tinh của sao hỏa của Nga không thực hiện được phi vụ như dự tính, có thể là do bức xạ của radar Mỹ. Hôm thứ Ba, giới chức không gian Nga Yuri Kopchev cho biết ông sẽ đứng đầu một ủy ban chính phủ để thử nghiệm xem phi thuyền Phobos Grunt có bị tác động của radar Mỹ hay không. Ông nói sẽ cho thực hiện một thí nghiệm nơi mà một Phobos mẫu bị đưa vào tác động của bức xạ tương tự như các radar Mỹ. Tờ Kommersant của Nga hôm thứ Ba trích dẫn lời những chuyên gia không nêu tên nói có thể phi thuyền đã lế tiến vào một vùng ảnh hưởng của radar Mỹ và do đó hệ thống điện tử của phi thuyền đã bị tác động. Tổng giám đốc cơ quan không gian Roscosmos của Nga, ông Vladimir Popokin, tuần trước nói là có thể có sự can dự của nước ngoài đằng sau những thất bại mới đây của phi thuyền Nga. Những mảnh vỡ của phi thuyền không người lái Phobos Grunt nặng 13.2 tấn đã rơi xuống Thái Bình Dương hôm Chủ nhật ngoài khơi bờ biển Chile sau khi bị kẹt trong quỹ đạo địa cầu trong 2 tháng. Cái này mà thất bại thì là do thế lực thù địch nước ngoài. Tàn dư cộng sản nó giống nhau thế. Bản tin ngày hôm qua của RFV, Đài Phát thanh Pháp Quốc Quốc tế: nhà tỷ phú Nga Berezovsky kêu gọi Thủ tướng Putin đừng ra tranh cử để tránh đổ máu. Ông này là ông bị anh Putin đánh làm khó, ông phải lưu vong, bây giờ ông ở từ nước ngoài. Ông mày tao chi tớ với anh Putin, anh ngả thôi đừng có ra ứng cử nữa để tránh đổ máu. Đấy là bản tin của Đài RFV ngày hôm qua. Từ London, nơi tị nạn chính trị, tỷ phú Boris Berezovsky viết thư cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin khuyên ông nên từ chức Thủ tướng và không ra tranh cử Tổng thống vào tháng 3 tới, hầu tránh một cuộc cách mạng đẫm máu. Trong bức thư gửi Thủ tướng Putin và được đài phát thanh tiếng vọng tại Moscow phổ biến trên mạng Internet, tỷ phú Boris Berezovsky kêu gọi lãnh tụ Nga rút đơn tranh cử và từ chức, xưng hô theo lớp thân mật mày tao chi tớ với Thủ tướng Putin. Ông trùm tài chính này nhận định rằng hiện nay anh vẫn còn cơ hội để tránh một cuộc cách mạng đẫm máu và sự tan vỡ của nhà nước Nga sẽ xảy ra khi quan hệ giữa chính quyền và nhân dân bị cắt đứt. Cơ hội đó là trong một kép từ chức thủ tướng và bỏ ý định ra tranh cử tổng thống vào thời điểm còn có thể đặt điều kiện thương thuyết để rút lui an toàn. Cái này thì chúng ta gọi là hạ cánh an toàn. Những cái bài học này là bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội nó phải vảnh tai lên mà nghe. Nhà tỷ phú Lưu Vong gợi ý thủ tướng Nga mời đại giáo chủ chính thống giáo làm trung gian hòa giải, thành lập ủy ban cứu nghi tổ quốc, quy tụ đại diện các lực lượng chính trị để tổ chức tổng tuyển cử tự do. Tỏ ý thiết tha, tỷ phú Berezovsky phân tích tình thế như thế này. Một tay độc tài đặc trưng như anh, tức là anh Putin đó, một tay độc tài đặc trưng như anh thì không có sẵn lòng nhượng quyền qua bầu cử đâu. Nhưng trong lịch sử đã từng xảy ra trường hợp ngoại lệ đấy nha. Nhà tỷ phú Berezovsky làm giàu qua đợt tư hữu hóa thiếu minh bạch tại Nga trong thập niên 1990. Thời Putin, ông bị chính quyền Nga truy nã phải xin tị nạn tại Anh và được quy chế tị nạn chính trị năm 2003. Ông cũng đang bị tư pháp Nga truy tố về tội âm mưu đảo chính vì các bài phỏng vấn có nội dung kêu gọi lật đổ ông Putin. Ở Nga chắc không có đảng Việt Tân cho nên nó không chụp mũ được. Lại kêu gọi lật đổ rồi. Bây giờ sang đến Trung Đông, anh Syria thì như chúng ta đã biết, anh này còn đang gần và đang thế giới đang sắp xếp một cái tính chính đáng để can thiệp quốc tế. Và anh Nga thì anh đã lên tiếng, anh cảnh cáo rằng thì là quân đội ngoại nhập không có được vào Syria đâu nhá. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Liên đoàn Ả Rập gặp khó khăn trong lúc bạo động gia tăng ở Syria. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền nói rằng ít nhất 5 người bị các lực lượng thân chính phủ giết chết ngày hôm qua, trong lúc các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập chật vật kiểm chứng tình trạng bạo động. Thêm một ngày khó khăn nữa cho các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập. Một nhóm được đưa đi để nghe các bằng chứng về tình hình bất ổn tại những khu vực ngay bên ngoài thủ đô đã dành cả một buổi sáng để nghe hết giới chức chính phủ này đến giới chức chính phủ khác nói về các vụ tấn công nhắm vào họ, giống ba thằng Việt Nam Cộng sản đấy, đưa giả dụ mà đấy thì nó đưa đến cái chỗ mà để nghe nó tuyên truyền chứ không phải đưa đến cái chỗ người ta tranh đấu. À, cũng các quan sát biết này, ngày hôm trước đã gặp phải những tình huống phải tìm hiểu khó khăn hơn. Khi họ đi quan sát các khu vực nằm ngoài vùng kiểm soát của chính phủ để điều tra một vụ tấn công ở Jabalani, các quan sát viên được đón chào như những anh hùng. Nhưng không lâu sau đó, họ đã phải chạy trốn những làn đạn mà không rõ ai đã nổ súng. Thì ghi nhận rằng có một số vụ nổ súng là do các binh sĩ đào ngũ chống lại nhà nước. Trong lúc sứ mạng của Liên đoàn Ả Rập đang gặp khó khăn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lại lên án bạo động. Ông nói rằng, khi một nhà lãnh đạo xa rời thực tế và quần chúng thì một tình hình như vậy là không thể tránh được. Phát biểu tại Abu Dhabi, ông Ban Ki-moon nói rằng ông hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thực tâm giải quyết vấn đề này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là bị luôn luôn gặp anh Nga và anh Tàu cản trở. Và bây giờ người ta lại còn phát hiện ra trong báo cáo của Liên Hợp Quốc phát hiện ra là anh Iran là cái anh bán vũ khí cho anh Syria, cho nên muốn giải quyết anh Syria thì phải giải quyết anh Iran. Lát nữa chúng ta sẽ có những cái tin tức về thế giới đang giải quyết anh Iran như thế nào. Và anh Iran sau khi đã diễu võ dương ngoài thì anh đã tỏ thái độ lùi rồi. Mức độ nhất trí của quốc tế rất thấp trong việc can thiệp vào các cuộc khủng hoảng của Syria. Nhưng Liên đoàn Ả Rập sẵn sàng xem xét đề nghị Qatar đưa ra hôm thứ Bảy về một lực lượng Ả Rập. Đó là anh Nga này, anh cảnh cáo rằng lực lượng nước ngoài không được vào, nhưng Liên đoàn Ả Rập có thể đem lực lượng của Liên đoàn Ả Rập vào. Và chính phủ Syria tiếp tục quy trách tình hình bất ổn cho các phần tử cực đoan và khủng bố, chắc là Việt Tân. Nhưng đã loan báo thêm những nhiệm vụ, trong đó có việc cho phép có thêm một chính đảng. Đây là anh lùi nhá, anh giảm nhiệt. Cho phép có thêm một chính đảng, là Dân Chủ Quốc. Và ngày hôm trước đã lập lại đề nghị tổng ngân sách. Nhưng mà rất ít người thuộc phong trào chống chính phủ tin vào những biện pháp này. Họ nói rằng những nhượng bộ đó quá ít và đã quá trễ. Về phía các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập, họ đã chứng kiến chính phủ phóng thích các tù nhân chính trị. Được hỏi làm thế nào họ có thể bảo đảm là các tù nhân đó sẽ không bị tống giam trở lại, thì một quan sát viên nhẽ nhún vai đáp: chúng tôi có số điện thoại của họ, anh nào bị bắt lại. Sao nó giống như Việt Nam đó, can thiệp lên nó thả nó bắt lại, nó thả, hoặc là nó bắt lại người đó, hoặc là nó bắt người khác để làm con tin, là nó dùng cái đó làm cái con chip đánh bài trả giá. Cái quốc tế can thiệp nữa, vâng, tôi có dân chủ hóa đấy nhá, lại thả vào thôi. Đấy là Syria. Bây giờ sang đến Pakistan, thì Pakistan thì nó y hệt như Việt Nam Cộng sản, nó bị giằng xé giữa đồng minh truyền thống là Tàu và đồng minh gia đoạn là Mỹ. Và bây giờ anh Pakistan đang bị cả cái lực lượng khủng bố Taliban nó chống đối. Bản tin ngày 16 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Pakistan đã do kiểm thính đã thu được cái cuộc đối thoại của lực lượng Taliban. Và được biết, chúng nó báo thế nào biết là lãnh tụ của nó đã bị chết, nhưng mà bây giờ tin là chưa xác nhận được. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan nói ông không thể xác nhận tin nói rằng thủ lãnh Taliban tại Pakistan, ông Hakimullah Mesut, đã bị hạ sát hôm thứ Năm trong một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại một khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Ông Rehman Malik nói với các ký giả tại Islamabad hôm thứ Hai rằng trừ phi ông nắm được bằng chứng DNA hoặc được xác nhận từ những nguồn tin độc lập của ông, bằng không, ông sẽ không tuyên bố Mesu đã chết. Hôm Chủ nhật, các giới chức tình báo Pakistan cho biết đã bắt được những cuộc nói chuyện trên các làn sóng vô tuyến giữa các chiến binh Taliban, bàn bạc về tin thủ lãnh của họ chết rồi hay chưa chết. Một số lời nói của các chiến binh thu được xác định Mesut đã chết. Trong đó có ít nhất một người trong bọn chỉ trích những người khác về chuyện bàn bạc tin này trên hệ thống truyền tin. Pakistan không chính thức xác nhận Mesut đã chết, còn phe Taliban thì đã ra thông cáo phủ nhận. Và chúng tôi nhân dịp này tôi nhắc lại rằng thì phe Taliban đã điều đình được với Mỹ và thế giới bên ngoài tuần trước để có một văn phòng liên lạc đặt tại Qatar và sẵn sàng nói chuyện hòa hợp hòa giải với chính quyền Afghanistan. Bây giờ lại có tin lãnh tụ khủng bố và nó đã chết thì cái chuyện này chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Trong khi đó thì tình hình Pakistan vẫn còn tiếp tục rắc rối. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phóng viên đài VOA bị giết tại Pakistan. Đó, thì tình hình Pakistan bây giờ nó chết chặt giữa Tàu và Mỹ, đập giống như là anh Việt Nam Cộng sản. Ông Mukarram Khan Atif, trường tường trình cho đài phát thanh DIWA của VOA, bị tấn công hôm thứ Ba tại một ngôi đền gần nhà ông tại Shapkara, bị thị trấn là nằm cách Peshawar, thủ phố của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khoảng 35 km. Cảnh sát địa phương cho biết hai người tấn công đi trên xe gắn máy đến ngôi đền vào giờ cầu nguyện buổi tối. Một trong hai người này đã vào đền và bắn vào đầu ông Atif trước khi tẩu thoát. Ông Atif được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng thương tích trầm trọng và chết sau đó. Ông Atif cũng làm việc cho đài truyền hình Dunia TV của Pakistan. Những nhà hoạt động cho quyền của truyền thông tại Pakistan lên án việc giết hại ông Atif và chỉ trích chính phủ đã không làm gì để bảo vệ cho các nhà báo. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới gọi Pakistan là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo trong 2 năm liên tiếp, với 10 người bị sát hại trong năm 2011. Đồng minh láng giềng bốn tốt của Tàu Cộng đó. Bây giờ sang đến Iran, tuần này chúng ta có rất nhiều tin về anh Iran sau khi diễu võ dương ngoài thì vòng vây siết chặt như thế nào, và thế giới đã sắp xếp cái smart power như thế nào để buộc anh Iran phải lui về vị trí có trách nhiệm. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận. Anh bác bỏ nhưng mà anh lùi. ngay sau khi Bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo việc Iran bán vũ khí cho Syria. Hôm nay Tehran đã lên tiếng khẳng định cáo buộc của Paris là không có bằng chứng và không có cơ sở. Trước đó thứ sáu tuần trước, một quan chức Mỹ cũng cho AFP biết rằng trong một kép Washington tin chắc Iran đã cung cấp khí tài cho Syria. Thông tin viên Karim Lebour tại New York cho biết thêm thông tin như thế này nguyên văn. Cảnh báo đã được chuyển đến Ủy ban chuyên trách các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Tuần trước, một nước láng giềng của Iran đã thông báo cho Liên Hợp Quốc việc Tehran cung cấp vũ khí cho Syria. Đây là việc làm bất hợp pháp vì Iran đang bị quốc tế trừng phạt. Các nghị quyết số 1747 và 1929 cấm Iran bán vũ khí cho nước khác, cũng như hạn chế rất khắt khe quyền được mua vũ khí. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc biết được Iran vi phạm. Năm ngoái đã có nhiều thông báo được gửi tới Hội đồng Bảo an. Pháp và Hoa Kỳ đã công khai lên án việc Iran cung cấp vũ khí cho Syria. Cho dù Liên Hợp Quốc vẫn coi việc làm này là bất hợp pháp, nhưng việc mua bán vũ khí này chưa chắc sẽ bị trừng phạt. Mọi hành động của Hội đồng Bảo an đều cần được sự đồng ý của Nga. Cho đến giờ, Moscow vẫn phản đối mọi biện pháp trừng phạt nhắm vào đồng minh Syria. Khách hàng vũ khí của anh Nga, nhưng mà tôi được biết rằng thì anh Iran này nó liên hệ vũ khí với Bắc Triều Tiên nhiều hơn là với Nga nữa cơ. Và Bắc Triều Tiên là ai? Là cái râu ria của thằng Tàu Cộng, thầy Nhật. Đánh Syria, bóp cổ Iran cũng là một hình thức bóp cổ Tàu Cộng. Vì thế cho nên nó đang chống là, và Tàu Cộng đã được cảnh báo rằng anh, nếu cấm vận Iran mà anh không mua được dầu hỏa thì Mỹ sẽ giúp anh đi mua dầu hỏa của nước khác. Thậm chí là cho anh lập một cái xưởng lọc dầu ở Qatar để anh chở dầu về khỏi đi qua eo biển Hormuz mà bị Iran nó kiểm soát. Và với cái sự sắp xếp quyền lực thông minh của thế giới, anh Iran phải lùi. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Iran sắp tiếp phái đoàn hạt nhân Liên Hợp Quốc. Nguồn tin Iran cho hay các giới chức hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ tới nước này trong tháng để bàn thảo về những quan ngại của họ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Ông Ali Asghar Sontanieh, đặc sứ của Iran tại cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, hôm thứ Ba cho biết phái đoàn Liên Hợp Quốc sẽ thăm Tehran từ ngày 29 đến ngày 31 tháng Giêng để dự các cuộc thương thảo về các đề tài mà IAEA quan tâm. Ông nói sự kiện Tehran đồng ý tiếp phái đoàn do Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nakayev dẫn đầu là một dấu hiệu minh bạch về các hoạt động hạt nhân của Iran và tinh thần hợp tác với Liên Hợp Quốc. Các ngoại trưởng EU sẽ họp vào tuần tới nhằm cứu xét một lệnh cấm nhập dầu của Iran, một biện pháp ngăn chặn nguồn thu nhập ngoại tệ cần thiết của Iran. Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ nhì trong khối OPEC, gồm 12 nước xuất khẩu dầu, chỉ sau Ả Rập Saudi. Và bây giờ kể cả Tàu Cộng lẫn Liên Âu đều được bảo đảm rằng thì anh không mua, cấm vận dầu của Iran, anh có quyền mua dầu của Ả Rập Saudi. Và anh Iran anh phản đối cái đó. Anh mà anh Ả Rập Saudi cũng đã hứa rằng cứ cấm vận Iran đi, tôi sẽ bán dầu cho. Chỉ có thì tăng ra cái mức sản xuất lên thì là bán. Bản tin ngày hôm qua, ngày 17 tháng Giêng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Iran chỉ trích Ả Rập Xê Út tuyên bố gia tăng xuất khẩu dầu. Anh dĩ nhiên là anh phải phản đối rồi. Nhưng mà tôi được biết là Mỹ đang sắp xếp để cả Liên Âu lẫn Tàu Cộng và kể cả Nam Hàn nữa. Bất cứ nơi nào khách hàng dầu của Iran mà vì cái cấm vận này không mua được dầu nữa thì phải sắp xếp cho họ đi mua dầu chỗ khác. Bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, Mỹ yêu cầu Nam Triều Tiên cắt giảm lượng dầu nhập từ Iran. Quốc gia nhập khẩu dầu nhiều hàng thứ năm trên thế giới là Nam Triều Tiên nói rằng cần phải thảo luận thêm trước khi có thể đi đến quyết định về việc cắt giảm lượng dầu thô của Iran. Hoa Kỳ hy vọng nước đồng minh này sẽ tham gia chiến dịch chế tài nhắm mục đích làm áp lực buộc Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân của họ. Cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề cấm phổ biến và kiểm soát vũ khí, ông Robert Einhorn, lãnh đạo phái đoàn Mỹ đến Seoul. Ông Einhorn cho rằng các biện pháp chế tài Iran cũng sẽ gửi một thông điệp cho Bắc Triều Tiên. Nước cũng đang theo đuổi các chương trình hạt nhân bất chấp các thỏa thuận quốc tế. Ông Einhorn cho biết, chính phủ Nam Triều Tiên là một tham dự viên quốc tế trong vấn đề này. Chính phủ biết rằng các tình hình ở Iran và Bắc Triều Tiên có liên hệ với nhau. Thế rằng, không là cái bọn này nó một dây với nhau. Tôi nghĩ tôi là ông Einhorn, tôi nghĩ tiến bộ về phía nào sẽ giúp chúng ta đạt được tiến bộ về phía kia. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và trên nguyên tắc vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh sau 3 năm giao tranh gây tàn phá vào đầu thập niên 1950. Hoa Kỳ vẫn giữ hơn 28.000 binh sĩ ở Nam Triều Tiên để giúp nước này phòng vệ. Nhưng Nam Triều Tiên lệ thuộc vào nhập khẩu toàn bộ dầu thô của mình và 250.000 thùng dầu mỗi ngày do Iran cung cấp. Phái đoàn Hoa Kỳ sau đó sẽ đi thăm Tokyo để làm áp lực tương tự đối với một đồng minh kinh tế và quân sự chủ chốt khác trong vùng. Cũng lệ thuộc nặng vào dầu thô nhập khẩu, Nhật Bản đã gửi các tín hiệu trái ngược nhau về việc liệu có ủng hộ các biện pháp chế tài Iran thêm hay không. Các biện pháp này nhằm mục đích làm áp lực Tehran phải tham gia các cuộc thương nghị nghiêm túc về chương trình hạt nhân của họ. Một số quốc gia tin rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Các nước Cộng hòa Hồi giáo này, khẳng định rằng công cuộc phát triển hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình chứ không phải là nhằm chế tạo bom. Trật tự thế giới tiếp tục sắp xếp một cách vất vả. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ chủ trì cuộc họp với Nhật, Nam Triều Tiên về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Kirk Campbell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề Á Châu Thái Bình Dương, cho nên nhớ rằng thì ông Kirk Campbell là người ông đã sang tận Việt Nam, ông bảo cho bọn Việt Nam Cộng sản, bọn Cộng sản sống sót ở đó biết rằng thì cái Mỹ đã đi nửa đường của Mỹ và trong mối quan hệ với chúng nó. Và còn nửa đường còn lại là đến phần chúng nó phải làm là nửa đường còn lại là phải dân chủ hóa chế độ. Ông Kurt Campbell, trợ lý Bộ Ngoại giao của trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đặc sứ Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên, Glenn Davis, sẽ chủ trì các cuộc thảo luận với ông Lim Sung Nam, trưởng đoàn thương thuyết của Nam Triều Tiên, và người tương nhiệm về phía Nhật Bản là ông Shinsuke Sugiyama. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các cuộc thảo luận là một phần của các cuộc họp tam phương thường kỳ để tìm cách giải quyết với một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, kể cả Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và hai nước Nam Bắc Triều Tiên là những thành phần các cuộc thảo luận hạt nhân sáu nước để tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế. Bắc Triều Tiên đã rút khỏi các cuộc thương thuyết vào tháng 4 năm 2009. Bây giờ đài bản tin của đài RFI ngày hôm qua cho biết mức sống giữa hai nước Triều Tiên cách biệt đến 40 lần. Hãng thông tấn AFP ngày hôm nay dẫn các thông số chính thức cho thấy hố sâu cách biệt giữa mức sống của một nước Hàn Quốc tư bản và Bắc Triều Tiên Cộng sản không ngừng tăng cao. Tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc hiện cao gấp 40 lần so với người láng giềng phương Bắc. Cụ thể, theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, tổng thu nhập quốc dân năm 2010, tức là GNI, còn theo tiếng Pháp là RNB, của Hàn Quốc là 1.100 tỷ đô la, trong khi đó tổng thu nhập quốc dân của Bắc Triều Tiên chỉ có 26 tỷ đô la. Thu nhập quốc dân trên đầu người tại Bắc Triều Tiên là 1.074 đô la, chỉ bằng 1/20 so với con số của Hàn Quốc là 20.758 đô la. Tỷ lệ chênh lệch nói trên là vào năm 2009 chỉ là 1/18, cộng gặp 2 năm thì thành 1/40 rồi. Trong năm 2010, nền kinh tế Hàn Quốc đứng thứ tư châu Á đã tăng 8,2%, à 6,2%, ngược lại kinh tế Bắc Triều Tiên lại sụt giảm mất 0,5%. Tuổi thọ trung bình của người dân Bắc Triều Tiên thấp hơn Hàn Quốc 10 năm, và 6 triệu người dân miền Bắc, tức 1/4 dân số đang cần viện trợ lương thực khẩn cấp. Từ khi Liên Xô sụp đổ và không còn việc trao đổi hàng hóa giữa các nước khối xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế kế hoạch hóa của Bắc Triều Tiên không ngừng xuống dốc. Bên cạnh việc bị quốc tế cấm vận vì chương trình nguyên tử và các lý do khác là sự bất tài của các nhà lãnh đạo và chi phí quân sự quá cao. Xin nói thêm, tổng thu nhập quốc dân của một nước là tổng sản phẩm nội địa cộng với thu nhập của các hộ gia đình. Bọn Việt Nam Cộng sản mà nó có tiếp tục ở trong cái quỹ đạo của Tàu Cộng thì nó, ngày nào đó nó sẽ trở thành một nước Bắc Triều Tiên thôi. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của đài RFI, Kim Jong Nam thế là con cả mà bị truất quyền thái tử của anh Kim Jong Un. Anh dự báo chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ nếu không cải cách. Bây giờ là bản tin của AFP công bố một tên một cuốn sách có tiêu đề là Cha tôi, Kim Jong Un và tôi, viết về Kim Jong Nam của tác giả Yoji Gomi, nhà báo của tờ Tokyo Shimbun, tức là anh Nhật Bản này, anh phát bản cái cuốn này. Và anh này, anh Gomi này, anh từng có nhiều năm làm thông tin viên tại Seoul và Bắc Kinh. Sách đã phát hành vào ngày 20 tháng Giêng năm nay. Người con cả của Kim Jong Un đặc biệt nhấn mạnh trong cuốn sách đó, chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn, hoặc là thay đổi, hoặc là sụp đổ. Sao mà giống anh Trọng Lũ tuần trước, phải chỉnh đốn để tránh sụp đổ. Hoặc là thay đổi, hoặc là sụp đổ. Kim Jong Nam giải thích cái thế nan giải của chế độ là trong kép. Không có cải cách, nền kinh tế sẽ sụp đổ. Những cải cách sẽ dẫn tới khủng hoảng chính trị và cáo chung của chế độ. Cái câu này tôi nhớ lại cái câu mà tôi đã bình luận mấy tuần trước. Nó giống hệt Việt Nam. Bây giờ nó chỉnh đảng thì nó không chỉnh đảng thì nó sẽ sụp đổ kiểu khác. Mà nó chỉnh đảng thì nó cũng sẽ sụp kiểu khác. Bây giờ anh Kim Jong Nam này, anh nói với anh Nhật Bản này là không có cải cách nền kinh tế sẽ sụp đổ. Những cải cách thì sẽ dẫn tới khủng hoảng chính trị và cáo chung của chế độ. Người anh cả cùng cha khác mẹ với tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vào giữa thập niên 90 từng được dự kiến chỉ định thừa kế quyền lực của người cha Kim Jong Un, nhưng sau đó lại bị thất sủng. Từ đầu những năm 2000 đến nay, Kim Jong Nam ra nước ngoài lập gia đình, có hai con và sống một cuộc đời vương giả ở Macau. Trong cuốn sách của nhà báo Nhật nói trên, Kim Jong Nam còn cảnh báo tình hình Bắc Triều Tiên rất là bất ổn. Ông nói rằng, cha tôi lãnh đạo đất nước bằng sự ủng hộ của quân đội, nhưng quân đội lại có quyền lực quá lớn. Nếu việc kế thừa quyền hành thất bại, quân đội chắc chắn sẽ nắm thực quyền. Trong cuốn sách này, tác giả cũng đã trích dẫn một bức thư trao đổi với Kim Jong Nam hôm mùng 3 tháng Giêng, trong đó người trưởng nam của ông Kim Jong Un chỉ trích việc chuyển giao quyền hành theo kiểu cha truyền con nối. Đồng thời ông cũng tỏ ý hoài nghi về năng lực lãnh đạo của người em cùng cha khác mẹ là Kim Jong Un còn quá trẻ. Bây giờ xung quanh anh Tàu Cộng, phía Bắc thì có anh Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, phía Nam thì các anh Việt Nam Cộng sản, và cái đuôi là Miến Điện. Bây giờ khi Mỹ trở về Á Châu thì cái đuôi Miến Điện giải quyết như thế nào? Bản tin ngày 17 tháng Giêng của đài RFI, Liên hiệp cho Âu Châu và chiến thuật có quá có lại với Miến Điện. Thì bây giờ đến Liên Âu vào cuộc, Ấn Độ vào cuộc rồi, Liên Âu vào cuộc rồi, và Mỹ cũng sẽ vào cuộc. Ngoại trưởng Pháp Alain de Juppé vừa kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử tại Miến Điện, lần đầu tiên một nhà chính trị Tây Phương tiếp xúc với đối lập trước khi hội kiến với ban lãnh đạo nước chủ nhà. Đến người ta mà đến với đối lập trước khi chủ nhà, đó là một cái phép thử để xem cái thái độ anh cầm quyền anh có thực tâm là dân chủ hóa hay không. Ngoại trưởng Pháp tỏ ra hài lòng và nói đến khả năng bãi bỏ cấm vận từng bước và có điều kiện. Hôm qua 16 tháng Giêng 2012, trong ngày cuối của chuyến công du Miến Điện, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã lần lượt hội kiến với đồng sự Yuna Mong Lewin, hai vị chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Quốc hội, và sau cùng là gặp Tổng thống Thein Sein tại thủ đô Nay Pyi Daw. Hôm trước, Ngoại trưởng Rip Pháp đã dành chọn thời giờ để tiếp xúc với một nhóm tù nhân chính trị trong số 300 người vừa ra khỏi nhà tù, với đại diện các tổ chức sắc tộc và đặc biệt là hội kiến với bà Aung San Suu Kyi và trao tặng lãnh đạo đối lập Bắc Triều bắt đầu bội tinh huân chương cao quý nhất của nước Pháp. Trả lời các câu hỏi của báo chí về tình hình cải cách tại Miến Điện, Ngoại trưởng Pháp đưa ra hai nhận định. Thứ nhất, theo ông, và cũng như nhận xét của bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Thein Sein là người tốt, đáng tin cậy. Tuy nhiên, đối lập Miến Điện và Liên hiệp Âu Châu đều tỏ thái độ thận trọng, không lạc quan quá đáng, vì tình thế có thể đảo ngược. Do vậy, để đưa một tín hiệu trong một kép khuyến khích chính quyền Miến Điện tiếp tục cải cách và để phòng ngừa mọi tình huống bất chắc, Ngoại trưởng Pháp cam kết là châu Âu sẽ hậu thuẫn tiến trình dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này với những điều kiện có quả có lại. Tại thủ đô Miến Điện, đặc phái viên Arnon Duby tường thuật như thế này. Với chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Alain Juppé, viễn ảnh bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế Miến Điện có vẻ rõ nét. Sau khi hội kiến với Tổng thống Thein Sein tại thủ đô hành chính Nay Pyi Daw, Ngoại trưởng Pháp đã tuyên bố rằng khả năng từng bước bãi bỏ trừng phạt là chuyện có thể xảy ra và có kèm theo nhiều điều kiện. Giai đoạn đầu là bỏ cấm vận visa đối với một số nhân vật lãnh đạo trong chính quyền quân sự cũ và thân nhân của họ. Chương mục ngân hàng của họ cũng hết bị phong tỏa. Liên hiệp châu Âu sẽ cấp cho Miến Điện quy chế thuế quan ưu đãi của châu Âu. Các quyết định này muốn thành hiện thực cần phải được 27 thành viên Liên hiệp châu Âu chấp thuận, và đây không phải là chuyện dễ dàng. Trong số các điều kiện đặt ra cho phía Miến Điện có điều kiện buộc chế độ phải thả hết tù chế chế. Điều này thì chính quyền khẳng định là không còn ai bị giam. Giống như là Việt Nam bây giờ bảo không có tù chính trị, chỉ có giam về tù hình sự điều 88. Tiếp tục, điều kiện khác là cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng 4 tới đây phải tự do và minh bạch. Sau cùng là chính quyền phải ký hiệp định hòa bình với tất cả các sắc tộc tranh đấu vũ trang. Tôi đã kiểm điểm rồi, các sắc tộc tranh đấu vũ trang là quân đội Miến Điện đã được lệnh ngưng bắn và điều đình thỏa thuận, và ba sắc tộc đó đã hình như là đã ký hòa ước với nhà nước rồi. Từ lâu tôi đã nói rằng khi mà chính phủ quân nhân Miến Điện mà cấm vận như thế mà không chịu mở rộng tự do dân chủ ra thì sẽ bị đánh từ trong đánh ra bởi các phong trào du kích của ba sắc tộc. Phía Bắc là dân tộc Kachin, phía Nam là bộ tộc Karen, và không biết có phải phía Tây hay là bộ tộc San, và ngày hôm qua thì tôi được tin là bộ tộc San đã có ký hiệp ước hòa hảo và giải với nhà nước rồi, còn hai bộ tộc kia thì chưa thấy nói gì cả. Ngoại trưởng Pháp có vẻ bị Tổng thống Thein Sein thu hút. Ông đánh giá lãnh đạo Miến Điện là một nhân vật trong ngoài kép sáng suốt và có nghị lực, thực hiện cải cách đến nơi đến chốn. Bản tin tiếp tục. Chính sách mới của Hoa Kỳ do Tổng thống Obama đề xuất ra cách đây 3 năm gắn liền hứa hẹn bãi bỏ cấm vận với cải cách dân chủ đã mang lại kết quả thấy được tại Miến Điện. Tôi nghĩ rằng thì khi mà Mỹ đã áp dụng cái sách lược này ở Miến Điện thì tại sao không áp dụng cái này với Việt Nam Cộng sản? Tôi nghĩ rằng thì Việt Nam Cộng sản phải cần một cục cấm vận thì nó mới sáng mắt nó ra được. Chứ còn tiếp tục cho nó ăn cà rốt, tiếp tục cho nó cơ hội, tiếp tục là nghe lời đã đóng kịch của nó, lại còn cử Nguyễn Tấn Dũng sang Miến Điện để thuyết phục Miến Điện để đến nỗi mà một blogger trong nước đã nói kép chính biết thành nhà vai nhắc tổn, sang Miến Điện nhắc tổn, nhưng mà về nhà thì không chịu đóng vai kép chính của mình. Bản tin tiếp tục. Chính quyền dân sự từ tháng 3 2011 đến nay đã tiến hành nhiều biện pháp cởi mở ngoạn mục, đặc biệt là cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi trở lại chính trường với khả năng gia nhập chính phủ sau bầu cử tháng 4 tới. Tại Hoa Kỳ, chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền bỏ cấm vận. Nhiều vị dân cử Mỹ đã liên tục sang thăm Rangoon để tìm hiểu tận mắt và chứng tỏ lập pháp Mỹ không xem nhẹ các cử chỉ mang tính biểu tượng của chính quyền mới. Bản tin mới nhất sáng nay tôi được thấy là một phái đoàn quốc hội Mỹ gồm 4 ông dân biểu nghị sĩ đã đến Miến Điện rồi để xem xét rằng là anh có thực tâm thiện chí hay không thì Mỹ mới đi những nước cờ dễ dãi của Mỹ được. Bản tin tiếp tục dường như cũng để khẳng định lời nói đi đối với việc làm. Vài giờ sau khi Ngoại trưởng Pháp rời Miến Điện, Tổng thống Thun Sen ra lệnh cấm quân đội tấn công các lực lượng sắc tộc võ trang. Không riêng gì giới chính trị, các hiệp hội nhân quyền cũng theo dõi diễn tiến hòa bình Miến Điện với ít nhiều hy vọng. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch hôm nay kêu gọi một thành viên khác của ASEAN là Việt Nam hãy theo gương Miến Điện. Tôi mới nhắc đến Miến Điện thì là Việt Nam thì là ông Human Rights Watch là ông làm trước mình rồi. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của RFI, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam nói gương Miến Điện. Hãng tin DPA hôm nay, tức là hôm qua, đưa tin tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam nên theo gương Miến Điện trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị hôm thứ Sáu. Chính quyền Miến Điện đã phóng thích 302 tù chính trị, trong đó có nhiều nhà hoạt động đấu tranh nổi tiếng và lãnh tụ người thiểu số. Ở Việt Nam nó mới thả một anh Việt Tân. Và những người khác là nó bắt nó đều vào đổ cho Việt Tân. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nói rằng Việt Nam nên theo chân Miến Điện bằng cách trả tự do cho các tù nhân chính trị, bắt đầu bằng việc phóng thích những người đang bị cầm tù vì các điều khoản được gọi là an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự, xâm phạm đến những quyền cơ bản của con người. Gần đây, Miến Điện đã đưa ra hàng loạt biện pháp cải cách, kể cả việc chấp nhận cho đảng đối lập quan trọng nhất đăng ký hoạt động để có thể tham gia cuộc bầu cử bổ sung sắp tới và ký thỏa ước ngưng bắn với các nhóm thiểu số nổi dậy. Những động thái này nhằm thuyết phục các nước phương Tây bãi bỏ cấm vận. Bản tin thì nhắc đến anh Nguyễn Tân Dũng, anh Bà Dũng. Đến thăm Miến Điện năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã tuyên bố ủng hộ lộ trình dân chủ hóa của nước này và cổ vũ Miến Điện nỗ lực nhiều hơn trong việc tổ chức tuyển cử tự do. Anh đi sang bên đây nhắc tôi, sao anh không về Việt Nam anh đóng vai chính đi? Ông Robertson cho rằng trong một kép thật đáng ngạc nhiên khi Thủ tướng Việt Nam vừa bày tỏ sự ủng hộ việc bầu cử tự do để và điều được gọi là lộ trình hướng đến dân chủ tại Miến Điện. Nhưng chính phủ của ông đồng thời lại tăng cường chấn áp các nhà đấu tranh cho nhân quyền và các nhà ly khai. Thế đó, lời nói không có đi đôi việc làm. Cái thằng này nó đóng kịch. Hãng tin DPA nêu ví dụ vụ nhà ly khai Phạm Minh Hoàng đã được ra tù hôm thứ Sáu sau khi mãn hạn tù 17 tháng giam vì tội mưu toan lật đổ chính quyền. Bây giờ có lẽ cũng là trong cái nỗ lực lại có những anh nhắc tuồng khác đến Việt Nam. Bản tin ngày 16 tháng Giêng của đài BBC, quốc vương Qatar thăm Việt Nam. Quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani lần đầu tiên thăm Việt Nam từ ngày 16 đến 17 tháng Giêng. Mặc dù hai nước thiết lập quan hệ từ năm 1993, nhưng thời gian gần đây quan hệ song phương mới phát triển hơn, đặc biệt từ sau khi có sứ quán Việt Nam ở Doha năm 2008. Thủ tướng của hai nước đã từng có chuyến thăm lẫn nhau nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho hai bên. Ông Hồ Khắc Hòa, Hoài Hóa, phụ trách báo chí ở Sứ quán Việt Nam tại Doha, nói với BBC rằng hợp tác kinh tế song phương chỉ mới ở mức tiềm năng. Được biết, người đứng đầu Qatar sẽ gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dự kiến ngài cũng sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 17 tháng Giêng, tức là hôm qua rồi, để theo dõi xem sao. Trong phái đoàn Qatar có Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng cùng một số giám đốc các công ty lớn. Quốc vương Pratap vừa kết thúc chuyến thăm Sri Lanka và sẽ thăm tiếp Brunei sau khi rời Việt Nam. Bây giờ là vòng ngoài, vòng trong rồi đến vòng ngoài. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Philippines trong vụ tranh chấp Biển Đông. Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đi thăm Manila đã thảo luận vụ tranh chấp lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona lập lại chủ trương của Hoa Kỳ là không cần có một vụ tranh chấp thuộc bất cứ loại nào với Trung Quốc về các vấn đề có liên quan đến vùng Biển Đông. Nhưng ông cũng nói, điều quan trọng là củng cố bang giao của Hoa Kỳ với Manila. Tôi không thèm tranh, không cho tranh chấp với anh trả là cái gì mà tôi phải tranh chấp với anh trả không có chủ quyền. Vậy đấy. Bảo vệ những cái anh mà có chủ quyền thực sự thì là tự nhiên anh bị ra đề thôi. Thượng nghị sĩ McCain nói, chúng tôi cho rằng điều quan trọng đối với chúng tôi và các nước khác trong khối ASEAN cũng như Philippines là nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải, nhất là vùng biển phía Tây Philippines. Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman của tiểu bang Connecticut là một thành viên kỳ cựu của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông nói, duy trì hòa bình và trật tự có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh. Ông Lieberman nói, Trung Quốc đã đòi chủ quyền vùng biển phía Tây Philippines hay biển Nam Trung Quốc và tôi không chấp nhận. Và tôi biết chính phủ Philippines cũng không chấp nhận. Vấn đề là chúng ta giải quyết các bất đồng đó là sao? Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt hơn để giải quyết chúng một cách êm thấm. Như nghị sĩ McCain nói, nếu chúng ta vừa tăng cường quân đội Philippines, vừa tiếp tục, và tôi hy vọng còn bành trướng thêm nữa, sự hiện diện của chúng ta trong vùng biển ở đây. Ông Lieberman nêu ra việc bố trí ở Philippines hồi tháng 8 một chiến hạm loại Hamilton đã dùng qua của Mỹ và nay là chiếc tàu quân sự lớn nhất Philippines. Philippines dự trù sẽ tiếp thu một chiến hạm khác trong năm nay và hai chiếc nữa trong tương lai. Chiếc tàu BRP Gregorio Del Pilar đi tuần hành trong vùng nước dọc theo một dự án khoan khí đốt thiên nhiên ở vùng biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc đã bày tỏ sự bất mãn nhiều lần về ý kiến của Hoa Kỳ đối với các vụ tranh chấp ở vùng biển Nam Trung Hoa, như việc lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương giữa các nước đòi chủ quyền. Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh đến các cuộc đàm phán riêng với từng bên. Hồi đầu tháng 2, Philippines đã phản đối điều họ gọi là các vụ xâm nhập hồi trung tuần tháng 12 của các tàu bè Trung Quốc và một chiếc tàu quân sự bên trong vùng đặc khu kinh tế của Philippines. Liên Hiệp Quốc quy định vùng đặc khu kinh tế là một khu vực 370 km bên ngoài đường ven biển của một nước. Trung Quốc gọi vụ phản đối này là vô căn cứ. Có thước, có tách đàng hoàng, vô căn cứ cái gì. Năm ngoái, Philippines viện dẫn 5 trường hợp Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm hải phận của họ. Một vụ cáo buộc lên án các tàu thuyền Trung Quốc đã quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí. Trung Quốc nhiều lần nói rằng đã không xảy ra những vụ xâm phạm chối. Trong khi đó thì tình hình nội bộ anh tàu cũng không có gì làm yên ổn đâu. Bản tin ngày hôm qua 17 tháng Giêng 2012 của RFI. Trung Quốc, một nhà ly khai bị truy tố vì bài thơ ca ngợi mùa xuân Ả Rập. Nhà ly khai Trung Quốc Chu Ngọc Phú bị truy tố về tội khuynh đảo chế độ. Ông bị bắt từ tháng 4 năm ngoái trong bối cảnh phong trào nhân dân nổi dậy lan rộng trong thế giới Hồi giáo. Tội của ông là sáng tác bài thơ kêu gọi đồng bào giành lấy tự do. Theo Reuters, ông Chu Ngọc Phú, 60 tuổi, người tỉnh Hàng Châu bị bắt từ tháng 4 năm 2011, đã bị truy tố với tội danh xúi dục khuynh đảo, chứ không làm bài thơ mà xúi dục khuynh đảo nhá. Một tội danh thường được quy kết cho những người đối kháng với Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc. Ngày xử ông Chu Ngọc Phú chưa được công bố. Luật sư Lý Đôn Vĩnh cho biết thêm về lý do thân chủ của ông bị chính quyền bắt là hai chấm: lý do chính trị là vì một bài thơ ông sáng tác kêu gọi dân chúng tập hợp lại. Bài thơ được viết vào lúc xảy ra biến động tại Trung Đông. Nó sợ gió hoa nhài, nó sợ bóng, sợ gió, ý hết như là Trung Việt Nam Cộng sản. Bài thơ mang tựa đề Thời đã đến được phổ biến trên mạng Internet với lời lẽ tạm dịch như sau: nhân dân ơi, đã đến lúc, quảng trường là của mọi người, đôi chân là của quý vị. đã đến lúc sử dụng đôi chân đi đến tận quảng trường để chọn lựa. Hồi tháng 12 vừa qua, một nhà tranh đấu khác tên là Trần Tây đã bị kết án 10 năm tù kìa. Ông này được 10 năm tù. Xã trưởng chống tham ô đốt trụ sở chính quyền thành phố. Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ tại Hồng Kông cho biết công an tỉnh Hà Bắc bắt ra một lãnh đạo xã sau khi cán bộ này nổi lửa đốt cơ quan chính quyền thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Cao Kim Hòa, đứng đầu xã Bắc Lưới, đã có nhiều lần tố cáo chính quyền cấp trên về các hành vi tham ô và lạm quyền. Vào Chủ nhật vừa qua, sau khi lời qua tiếng lại với quan chức cấp trên, ông đã đổ xăng và châm lửa đốt cơ quan chính quyền thành phố Thừa Đức. Hơn 20 văn phòng bị cháy thành than, gây thương tích cho 3 người, trong đó có chính đương sự. 2 người kia bị phỏng rất nặng. Ông Cao Kim Hòa đã bị công an bắt đi, không biết thương tích đến đâu, đã phỏng mới bắt, chắc là giống cái ông kia. Nằm như cái xác chết rồi mà tay vẫn còn bị còng. Ông Cao Kim Hòa bị công an bắt đi, không biết thương tích đến đâu và số phận ra sao. AFP cho biết chưa liên lạc được với chính quyền địa phương để xem phản ứng thế nào. Nhưng mà ở một địa phương khác thì nó lại khác. Các bạn nhớ rằng tuần trước nữa chúng ta nói đến cái vụ biểu tình ô khảm 13.000 dân chiếm chính quyền, đuổi chính quyền xã đi và lập chính quyền của mình. Bây giờ nhờ cái anh tỉnh ủy này là anh khôn khéo, anh nhờ bộ anh tôn trọng ý dân. Anh tỉnh ủy này có lẽ giống anh Phạm Thế Duyệt cả giải quyết cái vụ Thái Bình năm xưa. Bản tin ngày 16 tháng Giêng, lãnh tụ biểu tình lên lãnh đạo ô khảm. Bây giờ cái ông mà lãnh tụ biểu tình ấy, bây giờ được nhà nước nó bảo thôi ông đuổi cái thằng kia đi, giờ ông không bằng lòng thì chúng tôi tôn trọng cái ý kiến của dân, ông làm chủ tịch luôn. Ông Lâm Tố Luyến từ vị trí lãnh đạo các cuộc biểu tình nay đã chuyển sang vị trí bí thư đảng ủy xã ô khảm. Người đứng đầu cuộc biểu tình chống lại nạn thu hồi đất ở một ngôi làng miền Nam Trung Quốc vừa được chỉ định làm người đứng đầu địa phương. Ông Lâm Tố Luyến sẽ lãnh đạo đảng ủy xã tại Âu Khảm và tổ chức kỳ bầu cử nhằm chọn ra ủy ban hành chính mới cho địa phương. Người tiền nhiệm của ông hiện đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng, để xem ra là Việt Nam Cộng sản về cái vụ Đoàn Văn Vươn này nó giải quyết như thế nào, nó khôn hồn nữa thì nó sẽ giải quyết thế này. Và chúng ta nghĩ rằng thì nó, bọn Việt Nam Cộng sản nó ngu hơn mấy con tàu này nhiều lắm. Nó sẽ biến cái vụ Đoàn Văn Vươn này thành một cái đinh đóng vào quan tài của nó. Sự tức giận của người dân Ô Khảm quanh chuyện bị các quan chức thu hồi đất đã dẫn tới cuộc nổi dậy công khai chống lại các lãnh đạo địa phương hồi tháng 12. Những đòi hỏi chính của dân làng, trong đó có đòi hỏi phải cách chức 2 quan chức địa phương đã được giới chức chuẩn thuận, giữa lúc dư luận tỏ thái độ ủng hộ đối với người dân làng này. Diễn biến mới đây được coi như một sự nhượng bộ hiếm hoi của chính phủ Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, ông Lâm đã thay thế chủ tịch xã Âu Khảm, một doanh nhân từng đứng đầu làng trong những thập niên qua nhưng bị dân địa phương cáo buộc là về cái tội cướp đất. Một người làng nói với hãng tin AFP của Pháp như thế này: đây là một quyết định được toàn bộ Ô Khảm ủng hộ. Và đây là một bước đi quan trọng nhằm giúp xử lý cuộc tranh chấp đất đai và tài chính ở làng. Cuộc biểu tình bắt đầu âm ỉ tại Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông từ hồi tháng 9 và leo thang dữ dội sau cái chết của một đại diện dân làng khi người này bị cảnh sát giam giữ. Người làng nói các quan chức đã bán đất của dân cho các nhà phát triển địa ốc mà không bồi thường thỏa đáng, y hệt như Việt Nam. Họ cũng kêu gọi phải điều tra về cái chết của ông Tiết Cẩm Ba, qua đời hôm 11 tháng 12 năm 2011 trong khi đang bị cảnh sát giam giữ. Ông Lâm đã lãnh đạo cuộc đấu tranh vì đất và công lý của hàng nghìn dân Ô Khảm. Phía cảnh sát nói ông Tiết Cẩm Ba chết là do bệnh đột ngột, nhưng mà gia đình thì nói là ông bị đánh chết. Hồi tháng 12, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Chu Minh Quốc đã tiếp xúc với các đại diện dân làng và đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt thế bế tắc giữa hai bên. Hàng năm, Có hàng ngàn cuộc biểu tình quanh chuyện đất đai tại Trung Quốc, và Ô Khảm đã trở thành biểu tượng cho sự giận dữ của dân chúng đối với tình trạng bất công trước tai gai mắt. Hai quan chức địa phương có thể, cụ thể là bí thư thành phố Lộc Phong và chủ tịch xã Ô Khảm đã bị cách chức. Bây giờ xem là cái anh huyện, anh xã và anh tỉnh Hải Phòng anh bị xử lý như thế nào. Chính quyền cũng đồng ý mở cuộc điều tra các khiếu nạn về chuyện quan chức cướp đất của dân. Theo các báo tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông, nơi chỉ cách Ô Khảm 120 km, ở bên tàu. Cái anh cấp trên nó đến tận nơi, nó điều tra và nó tiếp xúc với người biểu tình. Trong khi là ở Việt Nam, cái vụ Hải Phòng này, anh Nguyễn Tân Dũng, anh ngồi ở nhà, anh ấy đi ra chỉ thị bằng giấy và sẽ làm rõ. Giống như cái vụ Quỳnh Ngọc Sĩ, làm rõ tên đâu, xử lý tới đâu. Đợi nó làm rõ, chờ được vạ thì má đã xong. Bây giờ cái cơ sở nuôi hải sản của anh Đoàn Văn Vươn đang bị thổ phỉ địa phương đến, nó vơ vét hết. Chờ được nó làm rõ thì tài sản người ta đã tiêu ra rồi. Đấy là sự khác biệt giữa bọn cường hào ác bá đỏ bên tàu và cường hào ác bá đỏ Việt Nam. Nó cùng là loại là predatory regime, tức là chế độ dã thú ăn thịt đồng loại. Nhưng bọn Việt Nam Cộng sản nó tàn tệ hơn cái bọn bên tàu. Giới quan sát từ bên ngoài nhận xét rằng vụ việc đi đến hồi kết thúc tạm gọi là yên ả nhờ vào tính toán của bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, ông Uông Dương. Ông Uông được cho là muốn xoa dịu vụ việc nhằm tạo vị thế cho mình trong cuộc chạy đua vào bộ chính trị tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. À, năm nay là Đảng Cộng sản Tàu nó sắp được có đại hội. Anh tỉnh ủy đây là anh giải quyết được cái vụ này thì anh sẽ lên chức. Trong khi đó thì bên tàu cũng như bên ta, bệnh nó giống nhau lắm. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Kinh tế của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng ở tốc độ chậm nhất trong hơn 2 năm, theo số liệu mới nhất của chính phủ. Nền kinh tế Trung Quốc vài năm qua tăng trưởng ở mức nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên các biện pháp kích thích kinh tế được chính phủ triển khai đã tạo ra nguy cơ tạo bong bóng tài sản, và Trung Quốc đang tìm cách làm chậm tăng trưởng lại nhằm đảm bảo tính bền vững hơn. Thế, bên tàu cũng như bên ta. Những biện pháp này bao gồm hạn chế cho vay để ngăn chặn thị trường bất động sản quá nóng và các thị trường đầu tư và thắt chặt cung tiền tệ. Anh Ba Dũng này, anh lại làm ngược lại. Các anh muốn chết mau hơn. Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy đầu tư bất động sản ở Trung Quốc tăng 27,9% trong năm 2011, giảm so với tốc độ tăng hàng năm 29,9% trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 11 năm ngoái, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, không chỉ yếu tố trong nước ảnh hưởng đến tăng trưởng, một lý do khác khiến kinh tế Trung Quốc chậm lại là do suy giảm trong xuất khẩu vì nhu cầu giảm sút từ châu Âu và Hoa Kỳ. Thì trong khi đó thì anh Ba Dũng anh cũng còn tiếp tục tăng cường xuất khẩu. Dữ liệu cho thấy sản lượng từ các nhà máy và cơ sở sản xuất trong nước tăng 13,9% cho toàn năm 2011, là tốc độ chậm hơn so với năm 2010. Một số nhà phân tích đang kêu gọi Trung Quốc thay đổi chiến lược tăng trưởng hướng tới bền vững hơn, ngay cả khi tăng trưởng chậm. Một anh là anh Patrick Chovanec, giáo sư tại Trường Kinh tế và Quản lý Bắc Kinh thuộc Đại học Tổng hợp Thanh Hoa cho biết, nếu chúng ta nhìn vào yếu tố cấu thành tăng trưởng thì đa phần là do bùng nổ đầu tư. Họ cần tập trung vào cách phát triển bền vững, tránh tập trung vào đầu tư và thay vào đó tập trung vào thị trường nội địa tại Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang cố gắng thúc đẩy mức tiêu thụ trong nước để giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Mà anh muốn tăng cường sự tiêu thụ trong nước thì anh phải tạo ra được cái giới trung lưu, là cái giới tiêu thụ nhiều nhất. Mà bây giờ anh bóc lột người ta quá thì nó sẽ đi biểu tình thôi. Bây giờ sang đến Việt Nam thì anh Việt Giang Cộng sản y hệt như anh Pakistan đang chết chẹt giữa sự giằng xé giữa tàu và Mỹ. Bây giờ mấy anh dầu hỏa thì anh nói theo 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 luận điệu Mỹ. Mình cắt nhóm quyền lợi ở trong nước, mỗi thằng nó đi một phía mà. Đài BBC ngày hôm qua: khai thác Biển Đông không phải xin phép. Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác dầu khí trong thềm lục địa của mình mà không cần xin phép quốc gia nào khác. Tàu lùi đó. Ta có tiếp tục lùi không hay là ta tiến lên sáng của chủ nghĩa như là Đại hội 11. Báo Tuổi Trẻ bây giờ đây, cái lời của anh này lại được Báo Tuổi Trẻ đặt, thì chứng tỏ rằng thì phe Cộng sản miền Nam với phe Cộng sản miền Bắc, cái phe Cộng sản miền Trung là nó đang tranh nhau. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng trong buổi họp trực tuyến cuối năm vào thứ Hai 16 tháng Giêng, Chủ tịch Petro Việt Nam Phùng Đình Thực đã trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc yêu cầu các bên muốn khai thác dầu khí ở Biển Đông phải xin phép họ. Báo này viết, ông Thục đã khẳng định quan điểm là Petro Việt Nam sẽ không phải xin phép. Theo ông Chủ tịch Petro Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí của Việt Nam có quyền thực hiện tìm kiếm, thăm dò, khai thác thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo luật quốc tế. Ông Phùng Đình Thực được dẫn lời nói, hai chấm, tất cả khu vực nằm trong vòng 200 hải lý theo luật quốc tế thuộc Việt Nam, thì Petro Việt Nam sẽ thăm dò, khai thác. Nhớ rằng cái vụ mà Bình Minh 2 cũng là do anh Petro Việt Nam này, anh là toán lên, kết án tàu là ngang ngược, để sinh ra cái nạn rồi là phải là Tổng Bí Thư Đảng phải sang bên tàu lại lục. Bây giờ anh lại tiếp tục, anh lại không phải xin phép. Bản tin tiếp tục, không chỉ một lần Petro Việt Nam cứng rắn khẳng định quan điểm bám trụ Biển Đông, cho dù lâu nay đã nhiều lần Bắc Kinh cảnh báo các hoạt động thăm dò khai thác trong vùng Biển Đông mà phần lớn bị Trung Quốc cho là của họ. Năm ngoái, giới chức Việt Nam cho hay đã có ít nhất 2 lần tàu thăm dò khiêu khí của Petro Việt Nam hoặc do hãng này thuê bị tàu Trung Quốc gây hấn và phá hoại thiết bị ngay trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, dầu thô là nguồn thu nhập chủ chốt của kinh tế Việt Nam, nên ngoài vấn đề chủ quyền, yếu tố kinh tế cũng khiến Việt Nam không thể nhượng bộ. Ước tính năm 2011, Việt Nam sản xuất 15,18 triệu tấn dầu thô, tăng 1,1% so với năm 2010. Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam năm 2011 ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 8,27 triệu tấn. Petro Việt Nam đã tăng kế hoạch sản xuất dầu thô năm 2012 lên 15,8 triệu tấn, tăng 5,3% so với năm 2011, chủ yếu là mở rộng sản xuất ngoài biển. Các nhóm quyền lợi của anh nào mà nó dính líu đến siêu cường nào thì anh nó lên tiếng, và bây giờ là cứ thằng nọ chọc vào mắt thằng kia, ông chẳng ba chuột. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam muốn tăng cường thêm các mối quan hệ với Trung Quốc, đó rõ ràng ông chẳng ba chuột nhá. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cho biết Việt Nam mong muốn tăng cường thêm nữa các mối quan hệ Việt-Trung giữa lúc quan hệ song phương đã tiếp tục đạt được tiến bộ trên mọi lĩnh vực trong năm 2011. Theo tin của Tân Hoa Xã, đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã cho biết như thế tại cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Bắc Kinh. Trong khi anh Petro Việt Nam mà bắn nhắn ở Việt Nam thì anh đại sứ bên kia lại tàu. Anh nói thế này: Đảng, chính phủ và nhân Việt Nam trước sau như một, nó vẫn trước sau như một. Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển cũng như mở rộng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Trong khi đó, phái viên của Thông tấn xã Việt Nam trích lời nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam tại Trung Quốc nói rằng trong 62 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có lúc thăng trầm song, trong ngoài kép nhé, láng giềng hữu nghị giữa hai nước vẫn luôn là dòng chảy chính, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Về vấn đề Biển Đông, đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói rằng đôi bên đang nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết thỏa đáng để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực. Ông Nguyễn Văn Thơ cũng cho biết Trong năm 2011, kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt mức 40,2 tỷ đô la, tăng hơn 30% so với năm 2010. Thấy không? Đấy, nó lệ thuộc tàu như thế này. Và tính đến cuối năm 2011, Trung Quốc đã có hơn 800 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam. Đúng là ông chàng bà chuộng, để xem cái anh Petro Việt Nam này anh làm khổ anh Nguyễn Phú Trọng đến mức độ nào. Cứ thế nào nó chặt vào mắt đấy kìa. Trong khi đó thì anh ấy lại giễu võ ra ngoài. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của đài BBC, Hải quân Việt Nam nhận tàu chiến tự chế. Đầu tiên quảng cáo cái này. Công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa bàn giao tàu pháo quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất cho quân chủng Hải quân. Tôi lấy làm lạ về cái chữ anh dịch chữ tàu pháo là cái gì mà bản tin này tôi đặt đây là tàu chiến tự chế. Tôi nghĩ là cái chữ này anh dịch chữ gần bốt, tức là một cái pháo thuyền ấy, tàu pháo. Thế là một cái tàu nhỏ thôi mà anh quảng cáo kìa quá. Tàu này mang số hiệu TT-400TP số 1 đã được chạy thử và nghiệm thu bắn đạn thật vào tháng 11 năm ngoái với kết quả như trong đợt. Tàu pháo TT-400TP có khả năng hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, tác chiến trong điều kiện gió cấp 9, cấp 10 và sóng cấp 8 với tầm hoạt động 2.500 hải lý gần bốt. Trang bị súng AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch ta và hệ thống quang điện tử cùng các kho đạn pháo và tên lửa. Tóm lại là anh khoe cái này. Anh nói, ngoài ra là còn anh tự chế còn đi mua nữa. Ngoài đơn đặt hàng nhiều tỷ đô la để mua 6 tàu ngầm từ Nga, Việt Nam cũng đã nhập một số tàu hộ tống tên lửa lớp JEPA, hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga, hỏa tiễn của Israel và cũng đang tính mua tàu chiến từ Hà Lan. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam được tin là ở mức 52.000 tỷ đồng, tức là khoảng 2,6 tỷ đô la. Một số nguồn tin nói con số này có thể sẽ tăng lên tới 35% trong 2022. Trong khi anh chế tàu chiến như thế thì anh bản tin một bản tin khác mà tôi không đem vào đây, nhưng mà tôi cũng nhắc ở đây để anh chị em biết là Vinasin được loan tin là đã tiếp tục quỵt nợ lần thứ ba, đến kỳ đáo hạn lần thứ ba vẫn tiếp tục quỵt, là trong khi đi làm tàu chiến. Bây giờ bản tin của đài Á Châu Tự Do có một cái tựa rất là ngộ. Ngày 17 tháng Giêng, ngoại giao cân bằng Việt Trung chỉ là ảo tưởng. Cái tựa này làm tôi nhớ lại cái bài tham luận của ông nhà dân chủ Nguyễn Thanh Giang ở trong nước. Tôi đọc cái bản bài đó tôi cứ tự cười. Anh nói là bảo vệ chủ quyền nhưng mà vẫn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do cho là ngoại giao cân bằng Việt Trung chỉ là ảo tưởng. Đây là bình luận của phóng viên Quỳnh Chi. Ngoại giao giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thay vì giữa hai nhà nước, một biểu hiện rõ ràng nhất là cuộc viếng thăm bên lề của các nhân vật giữa hai Đảng Cộng sản và phát biểu của giới lãnh đạo trong các cuộc tiếp xúc. Quỳnh Chi thì nhìn thì lại ngoại giao mà lại cái đảng với nhà nước, nhân dân, ngoại giao là việc của hai nước thôi. Nhưng mà lần này lại Quỳnh Chi cho rằng thì tại sao lại cái đảng mà đấy, cái nhân dân rồi. Thì tôi nhắc lại rằng Quỳnh Chi nên nhớ rằng nó hợp tác toàn diện, đảng, nhà nước, ngoài đảng, nhà nước phải có đảng mà có nhân dân ấy. Rồi Quỳnh Chi đưa ra thằng cái việc là chị Trần Thị Tống Thị Phóng phó chủ tịch nước không phải nhà phó chủ tịch nước mà ủy viên Bộ Chính trị gần đây nhất, đoàn đại biểu Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng, tôi không biết là bà này có phải là gốc Tàu hay là gốc Choang hay không, họ Tòng, ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đã công du Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng Giêng 2012. Theo tin tức đăng trên thông tấn xã Việt Nam, nhân chuyến công du này, bà Tổng Thị Phóng, trong ngoặc kép nhé, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam. Đây là một thí dụ. Thí dụ thứ hai là anh tướng Trần Đại Quang, chùm ngành công an. Cũng trong thời gian đó, trong chuyến thăm và hợp tác về an ninh giữa lãnh đạo ngành an ninh hai nước, truyền thông Trung Quốc trích lời Bộ trưởng Trần Đại Quang nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ gắn liền. Trong ngôn từ của dân cộng đồng nó hay có cái chữ gắn liền với cái chữ tuy nhiên. Cái gì mà nó ngược cái đó từ cái kia thì nó tuy nhiên. Và cái giờ cái nọ mà nó trói buộc vào cái kia nó gắn liền. Gắn liền tầm quan trọng vào tình hữu nghị với Trung Quốc. Rồi Quỳnh Chi lại nhắc đến chuyện khi anh Tập Cận Bình anh sang Việt Nam thì anh ngoài chủ thuyết xã hội chủ nghĩa đã được mang ra làm nền tảng cho ngoại giao hai nước, thậm chí mà. Giờ thì Quỳnh Chi nhắc đến Võ Thị Hảo cũng là nói phê bình là mang giao hai nước, tại sao là cái dính đến những cái vấn đề khác. Nhà văn Võ Thị Hảo biết thế này, chẳng hạn như khi người dân Việt Nam biểu tình ôn hòa để bày tỏ việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như ngăn ngừa phản đối Trung Quốc xâm phạm tới nhà Việt Nam, mà những người này lại bị đàn áp. Tôi nghĩ là đây là một thái độ tỏ ra là đàn em với Trung Quốc, đúng. Nó là xã hội đàn với nhau, nó có đàn anh đàn em chứ. Nó tỏ ra cái gì, nó là đàn em rồi, chả có việc tỏ ra cái gì đấy. Võ Thị Hảo nói tiếp rồi. Trong những cung cách ngoại giao của Việt Nam ở những sự kiện gần đây thì tôi thấy lo ngại rằng có những việc khiến cho mọi người nghĩ rằng Việt Nam đã quá lệ thuộc và sợ hãi khi khẳng định chủ quyền cũng như tư thế bình đẳng của mình trước một nước láng giềng. Xin lỗi chị Võ Thị Hảo này. Bây giờ chị ở trong nước, bây giờ chị mới thấy những cái sự kiện đó. Nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi biết là nó là một bộ phận của nước Tàu từ lâu rồi, phải không có vấn đề được chứ. Là vấn đề là liên hệ với ý hệ. Theo như sự phân tích của các nhà xã hội học, thì cộng sản sống sót nó coi cái chủ nghĩa cộng sản nó là một tôn giáo rồi, cái tên nó đem nó nhập cái đảng cộng sản vào cái quyền hành nhà nước, nó giống như là cái cuộc đấu tranh của loài người ở thế kỷ thứ 18-19, đặt giáo quyền và chính quyền tách riêng ra là nó gọi là separation de pouvoir. Thì bây giờ là cái giáo quyền cộng sản nó đang nhập nhằng với chính quyền chính trị. Đó là cái điều mà ít người để ý. Ngay chính Đảng Cộng sản năm 1945 khi mà nó giải tán Đảng Cộng sản, nó nói rằng thì khi mà đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên thì những người cộng sản chỉ nên coi cái lý tưởng của mình là một cái tôn giáo rồi, đi nghiên cứu trong cái hội nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản. Chính nó cũng biết, nó nhận nó là một tôn giáo rồi. Cộng sản là một tôn giáo. Hình như giáo quyền với chính quyền nó nhập vào với nhau. Nó trở lại cái thời cổ lỗ của thế kỷ thứ 18-19. Đây, tôi đem cái này tin vào để nhắc nhở Nguyễn Thanh Giang này. Đừng có ảo tưởng về cái chuyện là bắt tay với Tàu Cộng. Bây giờ đến những cái tái cấu trúc mà nó nói đến từ cả mấy tháng nay ấy, thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do. Tái cấu trúc để giảm bất công với nông dân. Bản tin này nhắc lại là tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cũng đã nhận là phải tái cấu trúc. Rồi Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng phải là tái cấu trúc. Rồi bây giờ nó ở trên nói như thế là bọn ở dưới này là nó nhắc lại như thế. Bản tin cho biết về bốn lĩnh vực chính của sản xuất nông nghiệp là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp phải tái cấu trúc. Rồi anh Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá đặc trách phát triển thủy sản bền vững nói với đài là nông nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có thủy sản nói riêng, nếu được nguồn thì giá bị rớt xuống, và nếu được giá thì lại mất mùa. Theo đó, nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là các công đoạn của chuỗi sản xuất dọc không liên kết với nhau. Xin lỗi ông, vấn đề là không có tự do cạnh tranh, thành ra nó không thể tự nhiên liên kết được. Đương nhiên mà cái này để loáng thoáng để thấy rằng thì nó không tái cấu trúc được đâu. Khi nào còn Đảng Cộng sản thì không có tái được cái gì hết á. Và bây giờ là cái tình hạn kinh tế vĩ mô vi mô của thằng Ba Dũng. Bản tin ngày 15 tháng Giêng của Đài A Châu Tự Do: nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị mua lại, thế mà bây giờ là trong tình trạng kẹt vốn, thì là một số công ty nhỏ bị phá sản. Và bản tin của Đài nói rằng họ bị các công ty nhỏ đó, bị các tập đoàn lớn mạnh có khả năng tài chính thâu tóm, đang là một xu hướng mới diễn ra tại Việt Nam. Đó là đặc phái viên Vũ Hoàng cho biết rằng vì thiếu vốn mà cái chuyện mà mình nhập vào là sát hợp nhất sát nhập đó, không phải là chuyện tự nguyện, nhưng vì sự khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ nên họ bị bắt buộc phải sát nhập, và xu hướng bị bắt buộc này đang là xu hướng chủ đạo trong giai đoạn hiện nay. Đấy là cái tái cơ cấu của Dũng nữa. Giờ thì bản tin nhắc lại cái chuyện là Jetstar Pacific của ngành hàng không sáp nhập vào Vietnam Airlines để giải quyết các khó khăn tài chính hiện thời. Trường hợp tái cơ cấu của Air Việt Nam Telecom, trong đó người ta dự đoán nhiều khả năng tập đoàn Viettel sẽ thâu tóm Air Việt Nam Telecom. Rồi lại một trường hợp khác nữa là quỹ đầu tư của Singapore muốn mua lại FPT, hoặc Hoàng Anh Gia Lai gạch Đồng Tâm cũng là đang là mối lợi đối tượng tiềm năng cho các tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư dưới góc độ sáp nhập. Trong lĩnh vực tài chính, có ngân hàng cổ phần Sacombank đang bị đồn là sẽ bị thâu tóm do tình hình kinh doanh có nhiều vấn đề. Ngoài ra là hàng loạt các công ty bất động sản cũng đang nằm trong giai đoạn thương thảo cho các vụ mua. Và một anh khác là anh Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân nói thì là người ta phải sát nhập là vì họ tránh phá sản, và do là một thị trường tiền tệ thắt chặt, khi tình hình kém thì các doanh nghiệp có xu hướng sát nhập vào với nhau để tăng tính cạnh tranh, sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt của thị trường. Rồi bản tin nhắc lại là hồi tháng 9 vừa qua, số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy có đến 50.000 doanh nghiệp Việt Nam phá sản hoặc không còn hoạt động kể từ đầu năm. Chính Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã phải nhấn mạnh đến sự khó khăn của các doanh nghiệp trong năm qua, bắt nguồn từ nguyên nhân lãi suất vay quá cao, nguồn tín dụng, tức là anh đưa lãi suất lên để anh chống lạm phát, anh đưa lên thì anh giết các công ty. Còn nhiều, còn phát biểu với báo chí trong nước, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Vũ Đức Đạm cũng phải thốt lên là rất ít người vay được ở mức dưới 17. 17 phân lãi một năm. Giờ đến Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân thì ra biết rằng đến khi tiền tệ bị thắt chặt thì doanh nghiệp vay nợ gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản, và lúc này là điều kiện để các tập đoàn nước ngoài có tiềm lực tài chính để mua lại các doanh nghiệp tốt của Việt Nam với giá rất phải chăng. Đó là điểm bất lợi. Theo tôi biết thì là nó không cho nước ngoài mua. Và bản tin đặt vấn đề là không lẽ Việt Nam không thể giải quyết được vấn đề này, thì anh Tiến sĩ Xuân này anh nói về lại vĩ mô vi mô nữa. Về mặt vĩ mô, chính phủ cũng nhận ra điều đó. Để tăng sức mạnh của các công ty cổ phần mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối, chính phủ có xu hướng sáp nhập lại với nhau. Cụ thể đó là trường hợp của Jetstar và Vietnam Airlines. Mặc dù có thể tạo ra sự độc quyền tạm thời, nhưng về mặt tài chính sẽ đảm bảo được các doanh nghiệp chủ đạo thoát được cơn sóng gió. Tôi nghĩ rằng làm kiểu gì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Vĩ mô với vi mô là nó chói nhau. Thị trường mà không có tự do cạnh tranh thì vĩ mô không thể nào mà cứu được vi mô. Bây giờ bản tin của blog Dự đoán Kinh tế Việt Nam thì đăng lại cái tin của báo Lề Phải là bây giờ anh trong khi anh chống lạm phát và anh bị các công ty nó kẹt vốn, anh lại bơm tiền vào để anh kích cầu, thì anh lại làm cho lạm phát nó tăng lên. Ngân hàng nhà nước bơm 26.000 tỷ đồng trên OMO, OMO tức là Open Market Operation, tức là ngân hàng bán chứng khoán đó. Bản tin nhà nước nói rằng ngày 17 tháng 9, ngân hàng nhà nước đã bơm cho thị trường mở OMO 26.000 tỷ đồng, mức lớn nhất kể từ ngày 18 tháng 5 2011. Cụ thể, theo dữ liệu của Reuters, ngày 17 tháng 2, ngân hàng nhà nước bơm ra thị trường mở 26.000 tỷ đồng, trong đó 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 21 ngày và 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày. Cùng ngày, ngân hàng nhà nước hút về 12.348 tỷ đồng, đưa mức bơm ròng trong ngày đạt 13.652 tỷ đồng. Trong 2 ngày tuần này, ngân hàng nhà nước đã nâng kỳ hạn cho vay 7 ngày, bây giờ thì cho vay 7 ngày với 14 ngày với 21 ngày. Như vậy, sau 2 ngày đầu tuần, ngân hàng nhà nước đã bơm ròng trên thị trường là 15.000 tỷ đồng so với mức bơm ròng 38.648 tỷ đồng trong tuần trước đó. Và đây là lời bình luận của blog Dự đoán Kinh tế Việt Nam là: như vậy, sau 2 ngày đầu tuần, ngân hàng nhà nước đã bơm ròng trên thị trường mở 15.000 tỷ đồng so với mức bơm ròng 38.649 tỷ đồng trong tuần trước đó. Trong 7 ngày business vừa qua, chính phủ Việt Nam tung ra 53.5 tỷ đồng, tức là 2,51 tỷ đô USD đô la, nếu tính tỷ giá là 21,3 nghìn một đô la. Nếu tính trên kinh tế Việt, nếu tính nền kinh tế Việt Nam nhỏ bằng 1/150 nền kinh tế Mỹ, tức là 100 tỷ USD so với 15.000 tỷ USD, thì số tiền này tương đương 375 tỷ USD trong nền kinh tế Mỹ, tức là 62,5% QE2, tức là khi mà Mỹ bơm tiền ra, gọi là quantitative easing, mà Mỹ đã tung ra đợt 2 rồi, quantitative easing đợt 2 của Mỹ tung ra trong 6 tháng, từ mùng 1, từ tháng Giêng 2011 đến tháng 6 2011, tức là người ta tung ra 6 tháng. Mà anh Việt Nam, là vì cái quantitative easing này nó rất quan trọng ở cái tốc độ tung tiền. Tốc độ tung tiền càng nhanh thì là kinh tế nó càng chạy nhanh. Và bây giờ người ta tung ra bằng cái tiền gấp ít hơn anh một tí xíu thôi, mà người ta tung ra 6 tháng mới tung ra, trong này anh tung ra 7 ngày. Trong 7 ngày, ngân hàng Việt Nam tung ra số tiền bằng 62,5% số tiền FED tung ra trong 6 tháng. Và đài này, blog này bình luận này, nói làm sao mà phạm phát không tăng vọt và sau Tết sẽ tăng hết sức mạnh. Đó là lời dự đoán của Vietnam Express ngày 17 tháng Giêng. Một số trong số tiền này chạy ngay vào thị trường chứng khoán, nâng giá lên suốt 7 phiên vừa qua tại Việt Nam. Đây là báo tin của báo Thanh Niên. Các con bạc đang khát nước, có tiền là nhảy vào đánh ngay vào chứng khoán, hy vọng sẽ kiếm lời trả lại cho ngân hàng nhà nước. Đấy là vĩ mô của ông Ba Dũng. Cứ thế đứa nào chọc vào mắt đứa kia, vĩ mô với vĩ mô chọc vào mắt nhau. Trong khi đó thì kinh tế thì tụn bại, mà nó vẫn tiếp tục nó chạy nhầm, và nó tiếp tục nó sách nhiễu những người chống đối. Mà đây là sách nhiễu anh Pháp Luân Công, là anh sách nhiễu dùm cho anh Tàu chứ anh Pháp Luân Công nó làm hại gì cho Việt Nam đâu, mà anh phải đi sách nhiễu người ta. Bản tin ngày 17 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do: năm hết tới đến vẫn bị sách nhiễu, là mấy người Pháp Luân Công này nó cấm người ta, bắt bớ người, nó làm khó người ta trong cái biểu tình đã đành. Bây giờ thôi biểu tình rồi, Tết nó đến nhà hàng ta nó sách nhiễu. Một trong những người thực hành Pháp Luân Đại Cát, phải đại pháp, là bà Thùy Dương cho biết thế này: ngày 10 tháng 7 năm ngoái, tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật sức khỏe là vàng, nhưng họ không cho phát, họ đưa về phường. Sau đó có mấy người công an đi theo về nhà, họ hỏi số điện thoại của chủ nhà từ tổ trưởng dân phố. Chủ nhà là một bộ đội tên Nguyễn Hà Giang Anh. Đó, đuổi không cho tôi thuê nhà nữa, và yêu cầu một tháng phải chuyển đi. Sau đó tôi chuyển xuống căn nhà 257/42/7 được ít ngày, Nhưng việc đăng ký từ tổ dân phố đưa lên phường họ không cho. Vào ngày 24 tháng Giêng năm ngoái, có một đoàn đông người, trong đó tôi nhận ra có một số công an. Họ yêu cầu chủ nhà vứt đồ của gia đình tôi ra cửa, rồi giục chủ nhà không cho ở nữa. Hôm qua chủ nhật ngày 15 tháng Giêng là ngày phải đi, nên tôi phải làm đơn kêu cứu. Đây là bà Thủy Dương. Bây giờ bà Nguyễn Thị Quý là chủ căn nhà đang cho bà Thủy Dương thuê đấy. Thì khi bà đến phường để đăng ký tạm trú cho gia đình người thuê nhà thì phường không cho đăng ký, với lý do bà Thủy Dương có những hoạt động sai trái. Ngoài ra cơ quan chức năng địa phương cũng thông tin ra trong dân chúng ở phường để điều này. Bản thân bà Nguyễn Thị Quý cũng là một người tham gia hoạt động đoàn thể của phường, nên sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm và bà không muốn gia đình bà Thủy Dương tiếp tục thuê. Trong thực tế khi đi tập thể dục hàng ngày, bà Quý cũng thấy bà Thủy Dương tập luyện Pháp Luân Công ở công viên ở gần nhà bà. Bà Nguyễn Thị Quý nói lên tình cảnh khó xử hiện nay. Hai chấm. Sáng nay lên phường người ta nói tôi này kia và còn đi thưa tôi nữa. Họ nói tôi làm cán bộ mà chết chấp. Nay chưa xác minh được nên ai hiểu cho tôi. Cô Dương nói không làm gì sai, nhưng ai xác nhận điều đó? Ở mà không đăng ký tạm trú được thì sao, làm sao mà ở, họ vào phạt. Thế là rồi đấy là Pháp Luân Công. Còn cái người tù đã ra tù rồi không được yên thân, cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyền, ông cho biết thì vào ngày thứ Bảy 14 và 13 tháng Giêng vừa qua, người anh rể của ông là Đặng Hữu Ngọc và một người đi đến thăm gia đình đã bị công an tại chốt gác lâu ngay trước nhà ông chụp hình. Gia đình phản ứng và họ đã dùng rác ném vào những người gia đình ông Nguyễn Bắc Truyền. Bản tin kết luận này. Tại Việt Nam, Pháp Luân Công đã bị bắt, là ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị bắt xét xử phạt vì phát sóng nội dung Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Rồi Nguyễn Bắc Truyền thì nơi cư ngụ bị đặt chốt và người thân cũng bị liên lụy đấy. Nó quấy nhiễu người ta đến như thế, nó đối xử với dân, hèn với giặc ác với dân. Và bản tin ngày 13, vì bản tin này là trong bản tổng hợp trước tôi hụt cho nên bữa nay tôi đem vào, mà nhưng mà nó tôi có audio lát nữa tôi được phát, là vì cái buổi tổng hợp này cũng đã khá dài rồi. Bản tin là dân Loan tiếp tục biểu tình đòi đất, tức là dân Long An, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang cùng một số dân khác tại Sài Gòn bắt đầu giăng cao các khẩu hiệu như dân Bến Tre đòi đất, đã lão tham nhũng, lãnh đạo trung ương và địa phương có quan tâm đến người dân không, nhà không lang thang đầu đường xó chợ hay không, Tết đến chính phủ thủ tướng lãnh đạo vui vẻ đón Tết, nhưng quý vị có nhớ dân Oan rất khổ vì thổ tặc. Tôi gọi là địa tặc, người dân trong nước gọi là thổ tặc núp bóng chính quyền. Một người trong đoàn biểu tình cho biết như thế, là Tết đến rồi mà vẫn đi khiếu kiện mà chẳng ai thèm ngó tới. Các công an, lực lượng bảo vệ, cảnh sát 113 dùng những chiếc xe rác, xe buýt lớn che chắn chỗ dân Oan, không cho người đi đường cho nhìn thấy và gây áp lực với đoàn người. Rồi tôi đánh lừa người ta, nó bảo nó chở đi đến chỗ khiếu kiện khác, nó đang chở luôn về Bến Tre, nó chở về Bến Tre đánh lừa. Cái này có audio, lát nữa tôi sẽ phát audio để anh chị em nghe, vì buổi tổng hợp này đã khá dài rồi. Chính quyền không giải quyết, thế về cái cuộc biểu tình này diễn ra gần một tiếng đồng hồ, nhưng dân Oan này được kêu gọi lên xe để chở qua văn phòng tiếp dân ở số 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, nhưng mà nó trở về Bến Tre luôn, bị chính quyền lừa. Đấy là dân Oan. Rồi đến cái anh, quý vị nhớ là cái vụ mà cô Trịnh Kim Tiến là con gái ông Trịnh Ngọc Tùng mà bị công an đánh chết, bây giờ nó đem ra nó xử. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: công an đánh chết người bị 4 năm tù, gia đình nạn nhân phản đối. Đấy. Cái bản án là giết người phải nhân tội, mà nó là một thứ du côn là người, nó là một thứ dã thú ăn thịt đồng loại. Người ta chỉ có vi phạm đội mũ bảo hiểm thôi, và cái ông này ông không vi phạm, cái người chở xe ôm cho ông ấy vi phạm, rồi nó phạt người ta, ông thấy có bất bình ông vào ông can gián, nó đánh ông chết. Một bản tin nữa cũng có audio nói về cái việc chế độ này là chế độ dã thú ăn thịt đồng loại, là bản tin của đài RFI ngày hôm qua. về việc 17 người Công giáo và Tin lành bị bắt giữ trái phép, thì bản tin này đài LFI phỏng vấn luật sư Lê Quốc Quân. Ông luật sư Lê Quốc Quân là bây giờ ông dính dự với cái vụ này không với tư cách luật sư, mà ông dính dự với tư cách là Ban Công lý và Hòa bình thuộc giáo phận Quỳnh, với tư cách là người Công giáo trong cái ban đó. Và ông đưa ra một bản nhận định rất dài về cái 17 người bị bắt. Ông biết tên từng người, lát nữa tôi sẽ phát audio để cho anh chị em nghe, vì bản tin này đã quá dài rồi. 17 người, và họ chế độ nó làm khó khăn. Vì bây giờ tôi nhắc đến vụ cuối cùng mà tôi đem vào bản trường hợp là vụ đó Đào Văn Vươn. Thì tôi đã có một hồ sơ, tôi sẽ phát một buổi riêng về cái vụ Đào Văn Vươn này, nhưng mà tôi muốn kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức này bằng cái vụ Đào Văn Vươn. Là đã có cái bản liên tiếng cuối cùng của một người, một blogger trong nước, là ông Nguyễn Quang Hà. Tôi sẽ đọc nguyên văn để tóm tắt cái vụ kiện. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng toàn dân đang phẫn nộ về cái vụ mà Đoàn Văn Vươn mà nổ súng và gài mình để chống cưỡng chế, và đang chờ xem là nó giải quyết như thế nào. Bản tin ngày 17 tháng Giêng, Thủ tướng Việt Nam lên tiếng về vụ Tiên Lãng, lên tiếng. Đáng lẽ như người ta cái vụ tẩy trời như thế này là Thủ tướng phải đến tận nơi, ở nhà lên tiếng như bảo là làm rõ tới đâu, xử lý tới đó. Thành ra là đó là cái lối xã hội đen nó che chở thế nào. Cái vụ nó đánh chết người mà nó chỉ bị có 4 năm tù do nhân thân tốt, thì cái vụ này nó đang có xu hướng nó bao che cho nhau, và nó đổ thừa ra là nhà của anh Đào Văn Vươn nó bị dân chúng bất bình vào phá chứ vậy, nhưng mà đang bị dân chửi quá trời. Bản tin của báo Đất Việt ngày 17 tháng Giêng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lần đầu tiên tiết lộ thông tin hoàn toàn trái ngược, lực lượng cưỡng chế không phá mà do nhân dân bất bình. Thì các blogger trong nước chụp hình được cái xe ủi hạng nặng vào ủi nhà người ta, nhân dân bất bình nào mà có xe ủi, và dân đang chửi. Nhưng mà tất cả những cái sự bao che và nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rồi. Bọn này chẳng những nó là một bọn cường hào ác bá đỏ, mà nó là một bọn thổ phỉ, nên làm người. Và đây là một cái tài liệu do Nguyễn Quang A, là một nhà kinh tế học và đã từng dịch rất nhiều sách của Janusz Korczak về kinh tế hậu cộng sản cho Việt Gian Cộng sản nó học, là nó không học, mà một là nó không học, hai là nó học mà không thuộc bài, ba là nó học một đằng nó làm một nẻo. Và ông Nguyễn Quang A này, ông ấy viết cái bài này, ông đặt vài câu hỏi về vụ Đoàn Văn Vươn, ông gửi cho, ông không nói là tờ báo nào, nhưng ông gửi cho, ông đã được thảo luận và được phép, cái tờ báo đó được phép đăng cái bài của ông, dù cuối cùng nó không đăng, thì ông mới gửi cho diễn đàn, blog, diễn đàn forum, và diễn đàn forum đặt cái bài này, tôi đọc nguyên văn. Vài câu hỏi về vụ Đoàn Văn Vươn. Nguyễn Quang Hà, năm 2012 mở đầu bằng một vụ cưỡng chế thu hồi đất tai họa, thu hồi đất mà không gọi là tai họa, tại cống Rọc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 4 công an và 2 bộ đội tham gia thi hành cưỡng chế thu hồi đất ngày 15 tháng Giêng 2012 đã bị mìn tự tạo và súng săn của những người bị thu hồi đất làm trọng thương. Ngày 7 tháng Giêng 2012, cơ quan cảnh sát điều tra Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Nên nhớ rằng anh Đoàn Văn Vươn này đã được dân chúng địa phương cho cái biệt danh là kỳ tài Tiên Lãng, là vì anh ấy là bộ đội, cựu chiến binh bộ đội xuất ngũ. Anh về anh đi học thành kỹ sư nông nghiệp. Và anh ấy xin được cái miếng đất đầm lầy ở cái vùng ấy ở. Anh biến cái đầm lầy đó thành một cái vùng đất nuôi tôm nuôi cá. Và anh lại sáng chế ra một cái phương pháp công phu rất lớn, lấn biển ra được, cấp cho anh ấy một số đất, anh lấn biển ra thêm gần bằng cái số đất đó, và anh tạo thành một cái khu sản xuất phì nhiêu là nuôi sống cả một vùng đó. Và bây giờ nó tự nhiên nó cưỡng chế, nó viện cớ là dự định làm một cái phi trường ở đó. Nhưng mà đến lúc mà nó thi hành, nó cưỡng chế xong rồi nó đem nó chia cái đó cho một số bà con dòng họ này đó. Đấy là cái sự thể nó như thế. Và ông Nguyễn Quang Gang ra là cái này là cái tai họa. Và ông tiếp tục như thế này: đây là một vụ hết sức nghiêm trọng, sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam và chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi và tác động sâu sắc đến luật đất đai sắp tới. Bài này chỉ nêu ra vài câu hỏi dựa trên những thông tin do báo chí cung cấp để góp phần vào cuộc tranh luận đó, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc như vụ cưỡng chế thu hồi đất này. Trước khi nêu ra các câu hỏi đó, cần tóm tắt các sự kiện do báo chí đưa cho đến ngày 13 tháng Giêng 2012. Theo đó, anh Đoàn Văn Vươn, một người lính, một kỹ sư nông lâm, khi ra quân năm 1986, đã trở về địa phương lấn biển trồng cây đắp đê để tạo thành hồ nuôi trồng thủy sản. Nhiều năm trời, Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng đã vật lộn với biển bão tố và quần quật lao động đưa hơn 20.000 mét cúp đất đá về để lấn, cải tạo, biến thành đầm nuôi tôm. Anh đã mất đứa con gái yêu 8 tuổi chính tại nơi đây. Trong cuộc họp, tức là trong khi mà bố với mẹ đang mãi đánh vật với biển, sóng biển, thì để con ở nhà, nó rơi xuống, nó chết đuối. Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng Giêng 2012 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng cho biết, năm 1993, huyện chỉ giao 21 hecta đất bãi bồi ven biển cho ông Vươn. Sau đó ông Vươn lấn ra biển thêm 19,3 hecta phía ngoài, rồi đề nghị hợp thức hóa và đã được huyện ra quyết định giao đất bổ sung. Như thế, tổng cộng huyện đã giao cho anh Vươn 40,3 hecta. Theo ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng giao 21 hectare đất bãi bồi cho ông Vươn vào ngày 4 tháng 10, 1993, trước khi luật đất đai 1993 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10, 1993. Và theo ông là căn cứ vào luật đất đai năm 1987, tức là khi anh giao đất là luật đó nó không có nói giới hạn. Bây giờ anh đổ thừa là lướt lẹo. Còn khu đất 19,3 hecta của ông Vươn được Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng ra quyết định giao đất vào năm 1997. Theo báo Người Lao Động, hết thời hạn Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định thu hồi khu đầm này. Sau đó, các hộ dân đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng yêu cầu hủy quyết định thu hồi diện tích đầm trên. Tháng 11 năm 2009, Tòa án Nhân dân huyện mở phiên sơ thẩm bác đơn khởi kiện của các hộ dân. Các hộ dân này đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong quá trình thụ lý vụ án ngày 9 tháng 4 2010, thẩm phán Ngô Văn Anh đã lập biên bản tạo điều kiện cho các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, có đóng dấu của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Theo biên bản này, ông Đoàn Văn Vươn sẽ rút đơn kiện, còn Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đồng ý cho ông Vươn và các hộ dân tiếp tục thuê lại đầm. Tuy nhiên, vừa qua, Ủy ban Nhân dân ra quyết định thu hồi đất của ông Vươn và tổ chức cưỡng chế vào ngày 5 tháng Giêng. Ông Chủ tịch huyện Tiên Lãng thừa nhận, cái này mới là quan trọng, anh đi thu hồi đất mà cái nhà người ta ở ngoài cái khu thu hồi đất mắc mớ gì anh ấy. Anh đến nhà anh phá sập, ủi sập nhà người ta. Bây giờ anh đổ thừa rồi, tại vì cái chỗ đó là chỗ ẩn núp của cái bọn cưỡng chế đó, nó bắn người ta vào ủi cái chỗ ẩn núp của nó. Cái luật pháp nào buồn cười như thế. Đi bắt tội phạm ẩn núp, ủi cái chỗ ẩn núp đi. Bây giờ ông Chủ tịch huyện Tiên Lãng thừa nhận ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích chưa bị cưỡng chế, nhưng là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế. Tức là anh Chủ tịch huyện Tiên Lãng, anh nói là cái là người ta tấn công lực lượng cưỡng chế, tức là anh có lực lượng cưỡng chế anh đem đến, bây giờ anh đổ thừa ra là không phải lực lượng cưỡng chế mà là nhân dân tự phát. Bây giờ anh chối quanh. Nói cách khác, các lực lượng cưỡng chế đã tiến vào khu vực không bị cưỡng chế. Và việc nổ mìn bắn súng đã xảy ra trên phần đất đó, chứ hoàn toàn không phải trên phần đất của anh Vươn mà chính quyền muốn cưỡng chế. Vấn đề mấu chốt ở đây là phải rạch ròi giữa đất công do nhà nước hay một cộng đồng sở hữu và đất tư do các cá nhân hay các tổ chức của họ sở hữu. Theo luật tự nhiên, ông Nguyễn Quang A này, ở Việt Nam Cộng sản, ở bất cứ cái nước Cộng sản nào, nó không có cái luật tự nhiên, nó chỉ có luật của nhà của nó, pháp quyền theo chủ nghĩa là nó bất chấp luật tự nhiên. Bây giờ nhưng mà ông dẫn cái luật tự nhiên này, tức là gì? Tất cả thế giới người ta theo luật tự nhiên, chứ anh Cộng sản ấy, anh không tự nhiên, anh đặc thù Trung Quốc, đặc thù Cộng sản. Bây giờ ông viện dẫn luật tự nhiên, theo luật tự nhiên, đất hoang được ai khai phá là đất của người ấy. Người dân có thể sở hữu đất bằng cách khai khẩn đất vô chủ, mua hay nhận chuyển nhượng đất đã có chủ từ các chủ trước, mà có thể nhà nước, cộng đồng hay các cá nhân khác. Theo luật tự nhiên, đầm đó do người dân lấn biển để nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng phải thuộc sở hữu của họ. Nói như thế, không có nghĩa là các cá nhân có thể xâm phạm đất đã có chủ dù là của nhà nước hay của các chủ nhân khác. Khi họ khai thác đất, được cho là đất hoang, nếu không có chủ sở hữu nào khác chứng minh đất đó thuộc sở hữu của mình, thì nhà nước phải thừa nhận đất hoang được họ khai khẩn là đất của họ. Đất do nhà nước sở hữu cũng phải có hồ sơ quyền sở hữu như của cá nhân, của cộng đồng. Thí dụ đất của phủ chủ tịch cũng phải có hồ sơ sổ đỏ giao cho một cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước nhất đấy, văn phòng chủ tịch nước chẳng hạn, và phải được lưu trữ trong hồ sơ của cơ quan quản lý đất đai giống như đất thuộc sở hữu khác. Đáng tiếc, từ các năm 1980 đến nay, nhà nước Việt Nam quy định, tức là nó không coi là tự nhiên là cái gì, mà nó cũng không quy nó gọi là chuyển sở hữu toàn dân một cách tơ lơ mơ. Đáng tiếc, từ các năm 1980 đến nay, nhà nước Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, ngược với luật tự nhiên, mà luật pháp của hầu hết các nước, kể cả Việt Nam trước kia, đều chấp nhận, tức là thừa nhận sở hữu chủ tư nhân về đất và có sự phân định rạch ròi giữa đất công và đất tư. Đây là điểm mấu chốt bên cạnh việc nới rộng hạn điền để khuyến khích tích tụ ruộng đất mà luật đất đai sửa đổi hay mới phải nên dựa vào. Bây giờ mới ông mới nói là phải nên dựa vào, tức là bây giờ là nó chưa có, đây là pháp quyền thổ phỉ cơ nữa. Bây giờ đến ông mới bảo dưới đây chúng ta bám theo các luật đất đai hiện hành, bất chấp sự thiếu sót nghiêm trọng nêu trên mà luật đất đai mới phải sửa đổi, để nêu ra vài câu hỏi. Ông nêu ra 11 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, rành chủ tịch hiện chủ tịch huyện Tiên Lãng là vi phạm các luật đất đai hiện hành, thì khi ông cấp đất thì đã vi phạm rồi. Huyện không được phép giao diện tích đất lớn như vậy theo bất cứ luật đất đai hiện hành nào. Hạn mức đất nêu trong các luật đó quá nhỏ, không phù hợp với và cản trở sự phát triển của sản xuất và hiện đại hóa. Luật đã lạc hậu và tất cả các cơ quan nhà nước đều đã ngầm cho phép vượt rào để về hạn mức, tức là mấy chục mẫu đó, luật chỉ cho cấp nhỏ đó. Và sự vi phạm này của các cơ quan nhà nước lại đáng khoan nghênh và lỗi hoàn toàn thuộc về Quốc hội do đã chần chừ trong việc bãi bỏ hay nới rộng. Tức là anh khi anh cấp đất là anh đã vi phạm luật rồi, nhưng mà cái vi phạm luật của anh là được hoan nghênh, tức là luật cấp đất đã sai, nhưng có cơ hội cho người ta cấp đất. Vậy thì bây giờ anh này, chúng ta cấp đất này đã cấp bố lão rồi. Bây giờ đến điểm 2, rành chủ tịch huyện Tiên Lãng đã vi phạm quy định về thời hạn giao đất theo điều 20 luật đất đai 1993 và điều 67 của luật đất đai 2003. Thời hạn giao đất để nuôi trồng thủy sản là 20 năm, chứ không hơn không kém. Anh sẽ nói về cái điều này trong cái điều 3. Điều 3, và theo quy định của luật thì thời hạn của 21 hecta phải đến 2014 mới hết hạn, hay là 20 năm. Không thể vin vào lý do giao đất 11 ngày trước khi luật Chinh Hoa có hiệu lực vì khi đó chủ tịch huyện còn phạm tội cố ý lách luật, do luật này được ban hành vào ngày 14 tháng 7 1993. Tức là gì? Tức là anh giao đất 11 ngày trước. Cái luật 1993 này ấy, là có thời hạn, còn cái luật trước là không có thời hạn. Mà trước khi cái luật sau này có cái hiệu lực ấy, thì anh giao đất 11 ngày trước. Và bây giờ anh cũng thể đổ thừa rằng thì nếu mà anh đổ thừa rằng là giao đất để lách luật thì chính anh phạm luật. Đó. Tôi đọc lại nhé. Không thể vin vào lý do giao đất 11 ngày trước khi luật 1993 có hiệu lực, vì khi đó chủ tịch huyện còn phạm tội cố ý lách luật, do luật này được ban hành ngày 14 tháng 9 1993 và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 1993. Và 11 ngày sau cũng phải hiệu chỉnh thời hạn. Và thời hạn của 19,3 hectare đất được giao năm 1997 phải đến 2018 mới hết hạn, tức là cả hai thời hạn đều chưa đến hạn mà anh đến cưỡng chế thì đánh bố lão. Đó là chưa nói đến diện tích hồ do người dân lấn biển tạo ra mà thực chất phải thuộc quyền sở hữu của người khai phá. Có được coi là đất hay không? Có thuộc phạm vi quy định của các luật đất đai hay không? Hơn nữa, chỉ được thu hồi đất theo điều 26 và 27 của luật đó hay điều 39 của luật đất đai 2003? Mà rõ ràng theo các điều này thì không thể thu hồi như quyết định của chủ tịch huyện Tiên Lãng. Dựa vào thông tin diễn biến và ba điểm nêu trên, có thể nêu ra vài câu hỏi như sau. Câu thứ tư, tại sao không xử lý chủ tịch huyện Tiên Lãng về những sự vi phạm pháp luật rành nêu ở điểm 2 và 3 kể trên trong suốt thời gian rất dài? Tại sao những kẻ lộng hành và thiếu hiểu biết về pháp luật lại được đưa vào các chức vụ quan trọng như vậy? Các nhà chức trách của thành phố Hải Phòng và Trung ương tại sao đã không xử lý? Đó là xã hội đen, đó là băng đảng, đó là dã thú ăn thịt đồng loại, đó là cường hào ác bá đỏ, nó bao che thế nào? Thì câu hỏi số 4 này tôi trả lời dùm ông Nguyễn Quang Hà. Câu hỏi số 5, tại sao chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng lại muốn thu hồi hơn 40 hectare của anh Vương để chia nhỏ rồi giao cho những người khác? Nó viện cớ là sẽ giữ định xây phía trước, nó cưỡng chế xong nó chia cho giao cho người khác. Tại sao? Ông hỏi tại sao. Ông tiếp tục hỏi, vì việc chia nhỏ không phù hợp với sự phát triển của kinh doanh nuôi trồng, phá hoại sản xuất. Và những người khác này là ai? Liệu có sự cấu kết giữa ông anh chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và ông em chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã? Dấu hỏi. Việc thu hồi không đền bù là sự cướp đoạt tài sản một cách trắng trợn và trái luật. Và ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng có phạm tội lạm quyền hay không? Dã thú ăn thịt đồng loại, nó là một bọn thổ phỉ với nhau, nó sẽ nhân thân tốt, cùng lắm là nó phạt kỷ luật hay là rút kinh nghiệm. Nhưng mà vấn đề là tài sản của người ta nó ủi thì nó phải bồi thường. Và nó không thể buộc anh Đoàn Văn Vươn được ra đình vào bất cứ tội gì. Tôi đã nghĩ đến cái điều đó, nhưng mà ông Nguyễn Cang Nga không có nói cái điều đó. Khi anh vào cưỡng chế nhà tôi mà tôi có súng tôi chống lại thì đó là quyền tự vệ chính đáng. Bây giờ điều thứ sáu, câu hỏi thứ sáu, liệu quyết định thu hồi đất của chủ tịch huyện Tiên Lãng có phải là trái luật hay không? Theo các thông tin nêu ở các điểm 2 và 3 kể trên thì quyết định thu hồi đất là hoàn toàn trái luật. Và việc người dân kiện chính quyền và việc tòa yêu cầu hai bên hòa giải là minh chứng rõ ràng về sự vi phạm luật đó của chính quyền. Chúng ta không có bàn ở đây về chuyện hòa giải và biên bản hòa giải của tòa án cũng như hành xử của chính quyền sau đó thì chỉ là có trái luật hay không. Câu hỏi thứ 7, nếu quyết định thu hồi đất là trái luật, thì việc cưỡng chế thu hồi đất là trái luật. Và trong trường hợp đó, những người tham gia cưỡng chế có thể được coi là những người thi hành công vụ hay không? Đó đúng, anh đi cướp đất, thì anh là cướp. Mà khi anh cướp tôi, thì tôi có quyền tự vệ chính đáng chống lại anh cướp. Trừ phi là tôi phản ứng lại, cái mức độ phản ứng nó quá với cái đe dọa tấn công, thì tôi không được hưởng quyền tự vệ chính đáng. Đằng này anh tấn công tôi bằng xe ổi, bằng súng của bộ đội, tôi chỉ đáp lại bằng súng săn và mìn tự chế, thì cái tự vệ chính đáng đó chưa mà bằng mấy cái tự tấn công của anh thì rất đáng được hưởng quyền tự vệ chính đáng. Nếu quyết định thu hồi đất là trái luật thì việc cưỡng chế thu hồi đất là trái luật. Và trong trường hợp đó, những người tham gia cưỡng chế có thể được coi là những người thi hành công vụ hay không? Việc lực lượng cưỡng chế tiến vào đất không bị cưỡng chế đã minh chứng rõ ràng về việc làm sai trái của họ, và như thế khó có thể gọi họ là những người thi hành công vụ mà phải gọi là những kẻ lạm hành công vụ. Và nếu như vậy thì quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ liệu có trái luật hay là sự lạm quyền hay không? Đúng thế. Câu hỏi kế tiếp số 8. Tại sao bộ đội lại tham gia? À đấy. Nếu bộ đội công binh được huy động để gỡ mìn, chỉ sau khi mìn đã nổ thì còn có thể hiểu được. Nếu bộ đội được huy động để tham gia cưỡng chế từ đầu thì không thể chấp nhận được. Quân đội không được phép làm cái việc đó. Sứ mạng của quân đội là những chống ngoại xâm, chứ không được tham gia giải quyết tranh chấp dân sự. Trong trường hợp này phải đưa người đã ra lệnh cho bộ đội tham gia cưỡng chế ra trước tòa án binh. Bộ quốc phòng phải làm rõ các vấn đề này để nhân dân được biết, và nếu sai, tức là bộ đội đã được huy động từ đầu, thì phải xử lý nghiêm những kẻ vi phạm để bảo vệ uy tín của quân đội. Điểm thứ 9. Tại sao những người cưỡng chế lại mang vũ khí tiến vào khu nhà 2 tầng của anh Đào Văn Quý mà khu vực đó không phải là khu vực bị chính quyền thu hồi? Hành động đó có vi phạm chủ quyền của chủ nhà và các quyền công dân khác hay không? Theo tôi là có, và vì thế họ không được coi là những người thi hành công vụ, mà hành động chống trả phải được coi là phòng vệ chính đáng. Đúng. Defense legitim. Tiếp tục, ông Nguyễn Quang Hà. Theo tôi, nguyên nhân chính của vụ đáng tiếc xảy ra ngày 5 tháng Giêng 2022 tại cống rập Quang Vinh, Tiên Lãng, Hải Phòng là những sự vi phạm luật liên tiếp của chủ tịch huyện Tiên Lãng như nêu ở trên và trong các câu hỏi ở các điểm 4 đến 7 và điểm 9 ở trên, cũng như sự vi phạm luật của chính quyền trong việc ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế. Những người lộng hành và vi phạm luật như ông chủ tịch huyện phải bị trừng trị. Chính sự lộng quyền, sự vi phạm pháp luật trắng trợn của người đứng đầu huyện Tiên Lãng đã đẩy gia đình anh Vươn vào bước đường cùng. Và khi xem xét hành động đáng tiếc của anh Đào Văn Quý, người đã bắn, phải lưu ý đến bối cảnh ấy. Câu hỏi số 10. Theo điểm 7 và 9 nêu trên, liệu hành động chống trả của anh Đào Văn Quý có phải là hành vi phòng vệ chính đáng đó? Ông nói đúng. Liệu hành động chống trả của anh Đào Văn Quý có phải là hành vi phòng vệ chính đáng hoặc hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo điều 15 Bộ Luật Hình Sự? Luật hình sự cũng có cái này. Thì áp dụng tới. Câu thứ 11. Tại sao hội đồng dân, hội nông dân, cái này anh lập ra mặt trận tổ quốc này, các tổ chức dân, anh bảo đấy là tổ chức phi chính phủ dân sự, thì những cái này là anh phải vào cuộc chứ. Tại sao hội nông dân và hội cựu chiến binh không can thiệp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên của mình trong suốt thời gian tranh chấp cũng như sau khi vụ việc đã xảy ra? Hay là các tổ chức xã hội dân sự nào có thể giúp những người cựu chiến binh và nông dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước sự lộng hành của các quan chức địa phương? Cuối cùng là ông kết luận thế này. Để trả lời cho các câu hỏi trên, không thể giao cho chính quyền Hải Phòng xem xét như việc Bộ Tài nguyên Môi trường giao cho Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ, mà các cơ quan trung ương phải nhanh chóng vào cuộc. Nhanh chóng bằng cách ngồi ở thủ đô ra lệnh báo cáo đi. Nó sẽ báo cáo đáo và nó sẽ báo cáo chậm, trong khi đó thì của cải người ta đã bị nó tẩu tán hết rồi. Đấy là sự làm rõ tới đâu xử lý tới đó của Ba Dũng đấy. Tôi nhắc lại, để trả lời cho các câu hỏi trên, không thể giao cho chính quyền Hải Phòng xem xét như việc Bộ Tài nguyên Môi trường giao cho Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ, mà các cơ quan trung ương phải nhanh chóng vào cuộc. Và có thể còn phải đặt ra nhiều câu hỏi khác, thí dụ vai trò và trách nhiệm của Quốc hội đến đâu. Kết luận, vụ đáng tiếc ở Tiên Lãng ngày 5 tháng Giêng 2012 là vụ hết sức nghiêm trọng. Chúng ta chờ xem Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp hành xử ra sao. Nếu dung túng các quan chức địa phương, không nghiêm trị các hành vi phạm pháp luật của họ, nếu xử không công bằng đối với những người vừa bị bắt, thì hậu quả có thể rất khó lường, đúng, rất khó lường. Chế độ có thể sụp đổ, chứ đừng có nói giỡn. Và sau khi ký tên Nguyễn Quang A, thì ông ấy gửi cho cái này cho blog Anh Ba Sàm ngày 16 tháng Giêng. Nhưng mà ông ghi chú như thế này: đây là bản đã được biên tập và sửa soạn đăng của một tờ báo, một tờ tạp chí có trang mạng, tức là ông không nói là cái nào, nhưng mà chắc là tạp chí Lệ Phải có trang mạng. Nhưng rồi không rõ vì sao không đăng nữa, và lịch sự gửi lời xin lỗi cho tác giả. Nó bị nhà nước can thiệp rồi. Và ông kết luận một cách rất là thiếu lầm: sắp đến Tết rồi, chắc là ai cũng muốn có vài ngày quần tụ vui vẻ bên người thân. Làng báo cũng vậy, không muốn như đại gia đình ông Vươn. Tức là gì? Tức là mấy cái nhà báo này đăng, không dám đăng là bị sợ dây với hủi. Đây là bài tổng hợp đã quá dài, tôi xin kết luận trong tình hình chung này thì chúng ta thấy rõ xu thế thời đại là không thể đảo ngược được. Thời đại này là thời đại gì? Thời đại này là thời đại nhân chủ. Con người là cứu cánh chứ không phải là phương tiện. Như các chế độ độc tài sống sót cộng sản, nó vẫn coi con người là phương tiện. Nó làm con người, sức lao động của con người là một phương tiện sản xuất mà. Hệ giá trị tự do dân chủ nhân quyền là nền tảng của cái xu thế thời đại mới. Và chủ nghĩa tư bản nhân chủ đang trở thành lý tưởng hiện tại của xã hội văn minh. Chủ nghĩa tư bản dựa trên nền tảng nhân chủ, nền móng là chủ nghĩa cá nhân, mà chủ nghĩa cá nhân là phải tôn trọng sở hữu tư. Và tôn trọng cái mưu cầu, cái quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân. Khi mà một chế độ nào ngăn cản sự mưu cầu hạnh phúc của từng cá nhân một trong xã hội, không tôn trọng quyền sở hữu tư, và đàn áp cướp bóc của người ta, thì cái chế độ đó tự biến mình thành là cái chế độ mà khoa học chính trị và xã hội hiện đại đã mệnh danh là predatory regime, chế độ dã thú ăn thịt đồng loại. Hiện nay cái thế lực, cái trật tự thế giới mới đang bị hai cái lực cản rất lớn. Một phần đến từ bọn cộng sản sống sót, và một phần đến từ những cái chủ nghĩa kỳ thị tôn giáo đưa đến chủ nghĩa khủng bố. Và hai cái loại lực cản này nó đã hết thời rồi. Ngày nào mà nó còn sống sót và nó còn cựa quậy thì ngày đó cái trật tự thế giới mới sẽ không thành hình được. Chúng ta ghi nhận nhà cộng sản là một thứ tôn giáo hết thời rồi. Tôi còn nhớ rằng trong năm 1945, khi mà giải tán nhà cộng sản để công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải đi vào chủ nghĩa dân chủ tư sản, thì chính Giặc Hồ nó đã viết rằng thì những người theo tôn giáo cộng sản có thể tiếp tục đi theo tôn giáo mình dưới sự hướng dẫn của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác. Nó coi nó là tôn giáo, nó biết nó là tôn giáo. Việt Nam Cộng sản nó phải biết bản thân của chúng nó là ai, nó là cái gì. Và trước mặt chúng ta đã thấy rằng Nguyễn Phú Trọng cho đến Ba Dũng, một tên thì nói là phải tái cơ cấu, một tên thì nói là cái cấu trúc, chỉnh đốn đảng, nếu không thì sụp đổ. Và con đường thoát duy nhất của nó là nó phải tự diễn biến. Nhưng mà như là những lời cảnh báo của các nhà nghiên cứu hậu cộng sản, nói rằng thì nó e rằng đã muộn rồi. Nó tiếp tục bộc lộ cái bản thân của nó là một lũ dã thú ăn thịt đồng loại. Thì thì cái chung cuộc rất là thảm khốc đang chờ chúng nó ở trước mặt. Tôi xin hết.